Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Thì chiều nay chúng ta học tiếp vào cái phần Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển thứ 3, Thiên Chính Pháp, Phẩm Chính Chúng Sanh Cư. Cư tức là ở đó, tức là có 9 loài chúng sinh. Thì bài kinh số 1, Đức Phật dạy như thế này: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn các cô độc, rừng cây kỳ đà, nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 9 nơi cư trú chúng sinh là nơi ở của chúng sinh. Những gì là chính? Thứ nhất, hoặc có chúng sinh nhiều thân khác nhau và nhiều tưởng, đó là chỉ cho trời và người. Có nghĩa là ở đây là Đức Phật dạy, tức là hoặc có chúng sanh nhiều thân khác nhau và nhiều tư tưởng khác nhau, tức là cái phần thứ nhất. Quý thầy thấy là mình đi vào chợ hoặc là đi vào trong hội trường, có hết thảy là 100 người, 1000 người, nhưng mà những khuôn mặt không có ai giống với ai, kể cả anh chị em ruột luôn, đúng không? Dầu cho anh em ruột sinh đôi hoặc là chị em ruột sinh đôi, nhưng mà vẫn có cái nét khác nhau, và cũng có những cái tư tưởng khác nhau, chứ nó không có đồng nhất. Mà những cái tư tưởng hoặc là những cái thân khác nhau á, là Đức Phật dạy là do cái nghiệp, tức là trong cái cộng nghiệp đó, trong một gia đình có cộng nghiệp đó mà có một cái biệt nghiệp riêng. Chẳng hạn như trong gia đình có 9 người thì mình thấy là có 7-8 người là đẹp người đẹp nết, còn lại 2 hoặc là 3 người thân hình thì xấu mà tư tưởng cũng xấu nữa. Hoặc là có những người á thì thân hình đẹp mà tư tưởng thì xấu, còn có những người thân hình xấu mà tư tưởng thì đẹp. Đức Phật đề do cái nghiệp của chúng sinh. Cho nên mình thấy là có những chúng sinh, bà Mạc Lợi Phu Nhân bà nói là, tức là có những một số người á hình dung thì rất là xấu xí nhưng mà tiền của rất nhiều. Phật nói là do tạo cái nghiệp là bố thí cúng dường cho các sa môn bà la môn, nhưng mà hay nổi tâm sân hận đến những người khác. Dầu cho người đó nói ít thôi cũng nổi cái tâm sân hận. Do đó cho nên đời sau thân hình rất là xấu. Cho nên mình thấy những người nào mà đẹp đó, tướng hảo quang minh đó, là những người đó ít sân hận. Để ý coi. Cho nên ở đây là cái phần này là Đức Phật dạy rất là kỹ. Còn có những chúng sinh á, bà hỏi có những chúng sinh rất là đẹp người nhưng mà nghèo khổ thiếu thốn, Phật nói là do cái duyên là đời trước biết bố thí, biết cúng dường cho các sa môn bà la môn, nhưng mà không có khởi cái tâm sân hận, không khởi cái tâm bực tức, cho nên được cái tướng rất là đẹp nhưng mà không biết bố thí cúng dường cho nên nghèo. Rồi bà hỏi có những phụ nữ, tức là có những chúng sinh á thì thân tướng rất là xấu nhưng mà tiền của cũng không có, cho nên Phật nói là do không biết bố thí cúng dường nhưng mà hay khởi tâm sân hận, khởi tâm giận hờn, cho nên bị cái quả báo như thế. Rồi bà hỏi là có hạng chúng sinh á, vừa đẹp người mà tiền của nhiều, thế lực nhiều nữa, thì Đức Thế Tôn dạy là biết bố thí cúng dường nhưng mà không khởi tâm sân hận đến một ai hết. Cho nên qua 4 loài chúng sinh này, Phật nói này các tỳ kheo, các ông hãy gì? Hãy theo cái gương hạnh của chúng sanh thứ tư, tức là biết bố thí cúng dường nhưng mà không khởi tâm sân hận với một chúng sanh nào hết. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật nói là hoặc có chúng sanh nhiều thân khác nhau mà cũng nhiều cái tư tưởng khác nhau, không ai giống ai hết. Hạn như mình ngồi dưới này là gần 20 người đi, mà mỗi tư tưởng khác nhau, chứ không ai giống ai hết. Không ai mà nói là tôi ngồi để tôi nghe pháp hoặc là tôi phát nguyện hành trì như thế nào, nhưng mà mỗi người có mỗi tư tưởng khác nhau, cho nên nó hình thành những cái thân tướng khác nhau đó. Trên quanh cái này rất là rõ. Thứ hai, hoặc có chúng sanh có nhiều thân nhưng có một tưởng, đó là chỉ trời Phạm Ca Di xuất hiện đầu tiên. Tức là ở đây có những chúng sanh là có rất nhiều thân khác nhau nhưng chỉ có một tư tưởng duy nhất thôi. Thứ ba, hoặc có chúng sanh một thân và nhiều tưởng, đó là trời Quan Âm Thiên, mà ở trong kinh Đức Phật nói là cái giống như là thủy tổ loài người đầu tiên á, xuống cái cõi Diêm Phù Đề này đó. Cái cõi trời Quan Âm Thiên nó đặc biệt một chỗ là không có dùng đèn điện ánh sáng gì hết á, mà mỗi người có một cái hào quang lớn, đi đến đâu là ánh sáng đến đó. Sau khi mà trái đất này thành trụ hoại không đỡ thành lại đó, thì nó hình thành lên một cái lớp đất rất là ngọt mà ngon thơm lắm. Cho nên cõi trời này thấy ánh sáng lạ cho nên mới xuống đây. Một số người thấy cái chất đó ăn vào nó vừa béo vừa ngon, cho nên hốt những cái miếng đất đó lên mà ăn. Sau khi ăn rồi thì nặng quá, ở trong kinh diễn tả bay lên không được nữa, thì có một số người ở lại dưới cõi trần này. Thì sau khi mà bay lên không được thì càng ăn thì thân tướng càng nặng, mà thân tướng càng nặng thì cái dục tình nó sanh ra. Từ cái dục tình sanh ra cho nên có người nam, có người nữ, rồi sanh con ra để cái luôn là cái dòng tộc đó, gọi là giống như thủy tổ là người đó. Trong kinh Phật dạy rất là kỹ về vấn đề này đó. Thứ bốn, hoặc có chúng sanh đồng một thân và đồng một tưởng, đó là trời biến tịnh. Tức là đồng một thân mà cũng đồng một tưởng luôn. Hoặc có chúng sanh vô lượng không, đó là cõi trời không xứ. Hoặc có chúng sanh vô lượng thức, đó là trời thức xứ. Hoặc có chúng sanh vô sở hữu xứ, đó là trời vô sở hữu xứ. Hoặc có chúng sanh có tưởng hoặc là không tưởng, đó là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tên gọi của những chỗ sanh ra có chính này các tỳ kheo, đó là chính nơi cư trú của chúng sinh, các loài quần sanh đã từng ở, đang ở và sẽ ở. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thoát ly chính cõi này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Tức là có hết thảy là chính loài chúng sinh đang cư trú ở, nhưng mà Phật dạy là các ông hãy tìm cầu phương tiện, tức là thoát ly ba cõi sáu đường. Cho nên cái tỳ kheo mà quyết chí mà xuất gia tu học á, là phải phát nguyện để thành tựu Phật quả, phổ độ chúng sinh, chứ không có khởi niệm mà lên các cõi này để mà hưởng thụ cái cảnh giới sung sướng. Cho nên Phật dạy rất là kỹ. Đó là bài thứ nhất. Rồi bài thứ hai. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn các cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta sẽ nói về chính đức của sẵn nguyện. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, nay ta sẽ diễn giải ý nghĩa này. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo các tỳ kheo, thế nào là chính đức của sở nguyện? Tỳ kheo nên biết, thí chủ đàn nguyệt phải thành tựu ba pháp, vật được thí cũng phải thành tựu ba pháp, người nhận vật cũng phải thành tựu ba pháp. Thế nào là thí chủ đàn nguyệt kia phải thành tựu ba pháp? Thí chủ đàn nguyệt này thành tựu tính, thành tựu thệ nguyện, không sát sanh, đó gọi là thí chủ đàn nguyệt thành tựu ba pháp. Ở đây nói là một thí chủ mà muốn bố thí hoặc là cúng dường, tức là phải thành tựu ba pháp thì mới thành tựu, thì phước đức nó mới viên mãn. Thứ nhất là gì? Tức là tính, tức là mình tin tưởng Tam Bảo, tức là mình tin tưởng cái ngôi nhà Tam Bảo hoặc là con thuyền Tam Bảo này có thể đưa mình từ cái bờ mê đến bờ giác, hoặc nói khác hơn là giải thoát những cái thống khổ của kiếp phận con người. Tức là mình tin chắc những điều đó, và mình tin Tam Bảo không, nhưng mà còn những gì nữa, tức là mình tin vào cái khả năng mình tu tập được giác ngộ, được giải thoát giống như chư Phật và chư Tổ. Tức là phải có tính sâu sắc, gọi là đại tính căn. Thêm một bước nữa là chúng ta tu về tất cả các pháp môn, nhưng mà chỉ có một cái niềm tin là cái pháp, mình thấy pháp đó là đủ nhân, đủ duyên với mình, tức là mình tin các pháp này có thể giải thoát những cái sầu ưu bi khổ não trong cuộc đời, thì đó gọi là đại tính căn. Còn mình đến mình bố thí, mình cúng dường, có cái niềm tin hoặc là cầu xin á, thì phước đức có bao nhiêu. Hạn như mình đến mình cúng dường 1 triệu hoặc là 2-3 bao gạo gì đó, mình xin cho con mình được đổ đạt, mình xin cho gia đình mình được hạnh phúc an vui, mình xin một quá trời xin luôn, thì cái phước nó cũng có, nhưng mà rất là kém, rất là ít. Thì ở đây quý vị hành giả mà đến tu tập cũng như thế, tức là phải có một cái đại tính căn, tin vào cái khả năng của mình tu học được, tin vào cái khả năng của mình sẽ giác ngộ trong đời này luôn, và tin vào cái khả năng mình tu học sẽ thành Phật khổ độ chúng sinh, thì việc làm mình á nó mới có lợi ích. Còn mình đến đây á, giống như là ai mà bắt buộc mình đến đây gì đó, thì mình làm cho có làm, tu cho có tu, học cho có học thôi. Giống như các ngài người xưa ta nói là các ông giống như cây chùm gửi mà ghé tạm cây tùng, phải không? Giống như mình là cái cây chùm gửi, mình ghé tạm vào ngôi nhà Tam Bảo, nhưng mà thật ra mình không có đức tin gì hết, không có đại tính căn, phải không? Thì đến đây nó cũng là vô ích, nó không có được lợi ích gì. Thì cái người cư sĩ tại gia hoặc là cái người xuất gia cũng như thế. Kế là phải thành tựu thệ nguyện. Tức là thành tựu thệ nguyện là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói á, mình làm tất cả các việc thiện pháp mà không phát tâm Bồ Đề, tức là hành động của ma dương. Vì sao? Vì phát tâm Bồ Đề đó là thành tựu đạo quả để mà phổ độ chúng sinh. Mà thành tựu đạo quả rồi á, thì mình nói là mình phổ độ chúng sinh mà. Cái chúng sanh nào gần mình nhất, chúng sinh ở gần mình ở đây nè, chúng sinh này nè, mà chúng sinh này nó làm mà nó mệt thì mình phụ mình giúp, ví dụ gì đó, phải không? Cho nên ở đây á, là trang nghiêm đạo tràng, thành tựu chúng sinh là ngay chỗ nơi mình đặt chân đến, ngay chỗ nơi mình ở, chứ đừng có tưởng tượng chúng sanh đâu xa đó. Chúng sanh là mình làm cho tròn đi thì chúng sanh xa mình mới làm. Còn mình nói để thành Phật hỗ độ chúng sinh mà gần chúng sinh mà mình không giúp đỡ, mình không có làm gì hết, thì đó là những cái lời nói suông, không có được lợi ích gì hết. Đó là thệ nguyện rất là sâu rộng. Kế là không có sát sanh. Hạn như bây giờ mình làm, mình giết người, cướp của, rồi mình đem cái tiền của rồi mình bố thí cúng dường, nó cũng lợi ích gì hết. Hoặc là mình làm những cái nghề đồ tể, giết heo, giết bò, giết những cái con thú lớn. Hoặc là mình làm gì? Mình buôn bán xì ke ma tí, rồi cái tiền đó mình lời, mình sợ tội quá, cái mình đem mình bố thí mình cúng dường, thì nó không được lợi ích, nó không được thành tựu ba pháp. Muốn được thành tựu ba pháp bố thí cúng dường, Phật dạy rất là kỹ: một là tính, hai là thệ nguyện, ba là không được sát sanh. Đó. Thế nào là vật được thí cũng phải thành tựu ba pháp? Vật được thí này phải thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị, đó gọi là vật được thí thành tựu ba pháp. Cái này là quý thầy phải lưu ý một cái điểm. Sau này mình lớn lên, hoặc là mình có cái điều kiện á, mình đem đến chỗ nào mình bố thí cúng dường, hoặc là mình có cái nhân duyên mình làm nhà bếp, thì mình nhớ là phải thành tựu gì? Một là sắc. Sắc là gì? Hẹn như đồ ăn mà thiêu rồi á, cái mình sợ bỏ, cái mình làm gì? Mình xào tới xào lui 3-7-8 lần nên lên ăn. Ăn gì đại chúng? Một là đau bụng, hay là tối đó tu được. Mình tưởng rằng mình sợ tổn phước, nhưng mà thật ra phước mình càng tổn nữa, bởi vì sắc nó không có thành tựu. Đó cái bản mà tôi để là Phật tổ dạy người nấu bếp đó, tức là phải thành tựu sắc là phải gì? Tươi nhuận. Thứ hai nữa là đồ ăn nó không được hôi, không được thiêu, không được là cái đồ ăn 7-8 ngày, phải không? 7-8 ngày là mình kẹt quá, mình bỏ cho chim, cho chuột hay cho gì đó ăn. Cho nên qua cái phần này là phải thành tựu sắc. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện, đây là chuyện có thật luôn. Có cái cô này, chẳng hạn như lúc trước tôi đến một cái chỗ dừng chân, tôi mua là chẳng hạn như một trái, một ký chôm chôm Thái Lan là 25 ngàn. Cô nói: trời ơi, thầy mua mắc quá, con mua một ký chôm chôm Thái Lan luôn mà có 5 ngàn à. Tôi cũng tưởng rằng là rẻ, nhưng mà cô lên đây cũng cúng dường một thúng, tôi chứng kiến luôn, cô cúng dường một thúng, mà trong một thúng chôm chôm đó ăn được cái 3 trái là còn nhiều thúi hết. Có nghĩa là gì? Mình cúng dường mà mình tính rẻ mắt tiền á, đồng tiền á, người ta không có dạy, người ta bán mình cái đồ rẻ, tức là đồ thúi, đồ hư, đồ để 7-8 ngày hoặc là 20 ngày gì đó. Còn mà cái đồ mà ngon á, đồ mà đủ sắc á, là nó phải mắc hơn. Cho nên ở đây tôi nói cho quý thầy hoặc là cư sĩ hoặc là Phật tử mà nghe cái bài pháp của tôi cũng xin nhắc lại, mình mua cái đồ gì mà mình cúng dường cho chư tăng là phải đầy đủ sắc, tức là đồ phải tươi phải ngon, còn không cúng thì thôi. Tôi có quen một cái cô Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu, một lần mà cổ mua đồ cúng dường cho chư tăng là cổ ra ngồi chợ tích không có lửa luôn. Nó hệ như cái một ký sòi là 200 ngàn, mà cổ sẵn sàng cổ mua một ký sòi 400 ngàn, 500 ngàn cũng được, nhưng mà phải đầy đủ sắc, đầy đủ gì nữa, đầy đủ hương, đầy đủ vị. Có những đồ mình mua ăn lạc nhách luôn, không có mùi mẫn gì hết đó. Là gì? Là cái đồ đó đợi 7 ngày cho đến 10 ngày rồi bán rẻ, cái mình ham mình mua rẻ mình cúng dường chư tăng, cái đó là mình không có một chút phước nào hết. Mình đã bố thí cúng dường mà mình còn cái tâm phân biệt mắc quý rẻ, ngon quý dở. Cho nên đại chúng thấy không, tôi đi đâu xa một lần mà tôi mua bánh hay mua gì đó, tôi toàn là mua hiệu không, không bao giờ mà tôi đi mua bậy bạ. Thành ra cuộc đời của tôi nói thẳng một điều luôn, hồi xưa giờ từ nhỏ giờ tôi chưa biết bao giờ bị đói là cái gì. Nói thẳng một điều luôn, cái mấy cái năm mà 76, 77 mà cái chỗ nào cũng bị đói, mà lạ một điều là tôi không bao giờ bị đói. Lạ vậy, trong gia đình tôi hay chỉ là 9-10 người mà nhiều khi không có cơm ăn, nhưng tôi đi ra đường tự nhiên người ta cho cơm tôi ăn. Hồi xưa mình không có biết, mình rất là ngạc nhiên, sau này mình càng lớn rồi càng la rầm thật sự mình mới biết rằng trong thời quá khứ mình cũng đã từng làm cái việc này, tức là mình bố thí cúng dường cái gì ngon mình mới bố thí cúng dường. Chẳng hạn như cái đồ nào mà dở tôi luôn luôn để dành phần tôi, còn cái đồ nào mà ngon á, hoặc là đưa đại chúng, hoặc là tôi đem cúng dường cho những vị hòa thượng lớn, hạn như hòa thượng Thường Chiếu, hòa thượng Trúc Lâm đó, anh Lạnh đi theo tôi không biết nè. Mình phải làm như thế vậy đó. Còn có những lúc là đồ ăn ngon á thì mình giấu đơn mình ăn, còn đồ ăn dở cái mình bỏ ra là cái mình cả đời mình luôn. Cái người này người ta nói là mạt suốt luôn, phải không? Cho nên quý thầy phải hiểu một cái điểm đó. Đồ ăn ngon thì mình giấu đơn ngon mình ăn, còn cái đồ dở cái mình bỏ ra hết, ai muốn ăn là cái phước mình có. Mình bố thí mình cúng dường như thế vậy là phước lực mình có. Còn ở đây là mình muốn cúng dường cho chư tăng hoặc là mình muốn bố thí cho những người nghèo khổ thì phải thành tựu một là sắc, hai là hương, ba là vị. Thấy không? Hẹn như bây giờ có người nào mà khổ lên phụ giùm mình nói thôi lấy mấy cái đồ mà quá hạn đưa cho họ ăn, còn cái đồ nào mà ngon mình ăn thì mình có phước được bao nhiêu hết. Cho nên mình muốn, mình đã cho rồi á thì mình phải cho cái đồ ăn giống như mình ăn. Mà không những cho rồi mà có những lúc mình phải đích thân mình trao luôn thì đó mới gọi là đủ cái huệ thí. Còn mình gửi cho người ta chưa đủ huệ thí mà đích thân mình đưa luôn thì mới gọi là đầy đủ huệ thí. Cho nên là cái phần này là gì? Phải thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị, đó gọi là vật được thí, thành tựu ba pháp. Thế nào là người nhận vật phải thành tựu ba pháp? Người nhận vật này phải thành tựu giới, thành tựu trí tuệ, thành tựu tam muội, đó gọi là người nhận thí thành tựu ba pháp. Có nghĩa là mình cúng dường mà đầy đủ ba pháp là tính, nguyện, không sát sanh, rồi đầy đủ gì? Sắc, hương, vị. Nhưng mà mình cúng dường cho một người không giữ giới, không thành tựu trí tuệ, không thành tựu tam muội thì được có nửa, hay như 100% thì được 50. Còn mà mình đầy đủ ba pháp kể trên, phải không? Mà mình cúng dường cho cái ruộng phước, người đó giữ giới, người đó thành tựu trí tuệ, người đó thành tựu tam muội thì phước đức viên mãn, tròn đủ, thể nghiện mình sâu rộng mà thành đạt thể nghiện luôn. Đó gọi là thành tựu ba pháp mà cái người nhận thí phải có. Như vậy nếu sự đạt sẵn thành tựu chính pháp này sẽ đưa đến quả báo lớn, đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm ai là thí chủ muốn cầu phước báo này, hãy tìm cầu phương tiện để thành tựu chính pháp. Tỳ kheo hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Tức là ở đây Đức Phật nói là phàm ai là thí chủ muốn cầu ruộng phước thì phải tìm cầu phương tiện để thành tựu chính pháp, thì cái phước lực bố thí hoặc là cúng dường mới thành tựu viên mãn. Đó gọi là chính pháp mà người cư sĩ tại gia hoặc là người xuất gia Đức Phật nói là phải nắm bắt, dạy cho các tỳ kheo đó. Rồi bài kinh số 3, tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Huệ, Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo để hành tụ chính pháp, những gì là chính: mặt gượng, chịu nhục, tâm tham, keo kiết, tâm niệm không xả ly, hay quên, ít ngủ, che giấu danh vật và không biết đền trả là chính. Tỳ kheo đó gọi là thành tụ chính pháp. Tỳ kheo ác cũng thành tụ chính pháp. Thế nào là chính? Ở đây tỳ kheo ác làm mặt gượng, chịu nhục, tâm tham, keo kiết, hay quên, ít ngủ, danh vật che giấu, không biết đền trả, không niệm xả ly, đó gọi là chính. Tức là Đức Phật nêu lên chính cái khuyết điểm mà người xuất gia mắc phải. Nếu mà chúng ta mắc phải cái điều gì đó thì chúng ta ráng cố gắng tránh, hoặc là ráng cố gắng chuyển hóa để từ từ chúng ta đi vào con đường thánh pháp. Thì đây Đức Phật dạy thứ nhất này. Thế nào là tỳ kheo ác làm mặt gượng? Ở đây tỳ kheo ác đều không đáng tìm cầu, mà tìm cầu trái với hạnh sa môn. Tỳ kheo như vậy gọi là gượng. Tức là điều không đáng tìm cầu mà tìm cầu. Cái gì đáng tìm cầu, cái gì không đáng tìm cầu? Tức là cái mà đáng tìm cầu, tức là tìm cầu chân lý, tu tập để giác ngộ giải thoát, thành tựu Phật quả, phổ độ chúng sinh, đó là đáng tìm cầu. Điều không đáng tìm cầu là gì? Hẳn như cái giờ ngồi thiền mình tìm cầu đâu? Tìm cầu chỗ nào im ấm cái mình ngủ. Đến giờ sám hối mình tìm cầu những cái chỗ vui chơi mình trốn, thì đó gọi là gì? Điều không đáng tìm cầu mà tìm cầu. Cái mà đáng tìm cầu thì mình không chịu, đó gọi là trái với hạnh sa môn. Không có tu tập chuyển hóa ba nghiệp, đó gọi là tỳ kheo gượng. Thế nào là tỳ kheo ác chịu nhục? Ở đây tỳ kheo ác ở chỗ các tỳ kheo hiền thiện mà tự khen ngợi mình, quỷ bán người khác. Tỳ kheo như vậy gọi là tỳ kheo ác chịu nhục. Tức là mình đến chỗ đám đông, mình tự khen mình nói mình là hay bố thí, hay cúng dường, hay tạo các việc thiện pháp, hay tu tập, có thiền định, có tam muội. Tức là mình đưa mình lên mà gì? Chỉ trích những người khác, thì đó gọi là tỳ kheo ác chịu nhục. Thế nào là tỳ kheo sanh tâm tham? Ở đây tỳ kheo thấy tài và vật của người khác đều sanh tâm tham, đó gọi là tham. Có nghĩa là cái phần này chúng ta phải lưu ý, đúng không? Nhiều khi ở trước mặt mình 20-30 thì mình không cần, nhưng mà ở trước mặt mình 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó, cái mới dấy cái tâm tham lên. Nếu mà mình tu tập như thế nào đó, mình thấy tiền của người ta đó, cái ngài nói các ông mà thấy tiền của những người khác đó thì các ông giống như là coi giống như bùn như đất. Giàu mà thấy tài hoặc của người ta luôn, coi như bùn như đất. Xem sắc đẹp giống như là tử thi, uống rượu giống như uống nước tiểu. Thì các ông đã thành tựu đạo nghiệp. Cho nên đây là mình thấy tài hoặc của người khác mà mình sanh tâm tham đó, là mình biết rằng cái công phu mình nó chưa được viên mãn, cái tập khí mình còn sâu dày. Quý thầy phải nhớ một cái điểm đó. Giàu cho tiền mà người ta đưa cho mình, gửi cho mình luôn, mà lỡ người ta mất, người ta chết hay là cái gì đó, mình còn trả lại cho gia đình người ta, hoặc là không có thì mình xung vào công quỹ từ thiện, đúng không? Còn đằng này nữa là mình lén lúc mình lấy á, thì đó là gì? Tức là mình sanh cái tâm tham, không phải là tùy theo lý tưởng mà Đức Phật muốn nêu lên. Chỉ cần mình dấy cái niệm tâm tham là cũng được luôn đó. Thế nào là tỳ kheo keo kiết? Ở đây tỳ kheo được y bát không cho người dùng chung, thường cất giấu riêng cho mình, như vậy gọi là tỳ kheo keo kiết. Thì ở đây là quý thầy phải hiểu một cái điểm này. Hạn như gia đình mình gia đình mình cũng có của cải, cũng có của ăn của mặc, hoặc là gia đình mình đến thăm mình mà cho mình một bịch bánh hay là ba bịch bánh vậy, các quý thầy nhớ một điều, mình đem xuống mình bỏ trong công quỹ hết, chứ đừng bỏ riêng. Nhiều khi mình nói mình bỏ riêng là mình nói đâu, đây là của tôi chứ không phải của ai đâu, thì nó cũng đúng. Bởi vì cái tinh thần của nhà tu á, là tranh sông chảy về biển, đổ dồn về biển hết. Tất cả mọi cái gì á, giống như mình ở đây, giống như gia đình mình đến thăm nuôi vậy, ví dụ vậy đó, thấy không? Mà mình thấy mấy đứa tù, mấy người ở tù không, một lần mà đến thăm nuôi cái họ chia ra hết, chứ họ cũng dùng mình. Thì huống chi là mình cái người xuất gia, phải không? Cho nên cái người xuất gia là tất cả những của cải trong thiền viện là của chung, phải không? Xài chung. Cho nên mình phải xung vào trong nhà bếp hết rồi chia đều ra ăn. thì cái phước lực mình mới có. Rồi gì nữa, gia đình mình cũng có luôn. Còn mình ăn mình á thì phước lực mình kém, mà gia đình mình á thì không được phước nữa. Cho nên đến đây rồi mà cho bất cứ cái thứ gì á, sao cái hạn như thường thường á, tôi đi giảng cái này chỗ kia, mà thật ra người ta cúng dường mình tôi không à, ta cúng dường là nước này nước kia đồ tôi đem về hết chứ không bao giờ bỏ một phần. Cái nào mà quý thầy thấy tôi bỏ một phần á là người ta gửi để cúng dường cho hòa thượng Thượng Chiếu, hòa thượng Trúc Lâm, mà tôi chưa đủ điều kiện tôi đi. Chứ thật ra tôi bỏ trong phòng tôi là những cái đồ đó là đồ cho những vị hòa thượng. Còn đồ mà tôi đem về hết là người ta cúng dường cho tôi, nhưng mà tôi không dám dùng, đem xuống hết luôn rồi chia ra ăn. Thì tính thấy có phước mà mình gì cũng có phước nữa, hai bên đều có phước hết. Cho nên quý thầy phải lưu ý, mà cái người xuất gia mà có cái tâm này rồi đó thì về sau á làm Phật sự khó lắm, không có làm được. Về sau là không có làm được, vì cái tâm mình nó không có bao dung. Mà quý thầy mà phải tập cái bao dung cho lớn nha, thì sau này độ chúng mới được. Mình khó là họ phá giới phạm trai mình khó. Còn những cái việc thứ nhất là ăn uống, thứ hai là những cái chuyện gì lặt vặt á mình xả bỏ hết, có cái tâm rộng lớn bao dung. Thứ hai nữa là sau này gì, cái tâm keo kiết nè, cái tâm keo kiết mà nó sanh nhiễm vào trong máu mình rồi đó, thì lạ một điều nha, nó sanh ra cái tâm thứ hai là cái tâm hay nhìn lỗi người. Lạ vậy á, mình nhìn ai mình cũng thấy lỗi hết, mà mình hay nhìn lỗi người á thì sau này mình lớn lên mình độ chúng được. Bây giờ cũng tin chứ sau này mà quý thầy mà lên làm quản chúng hay làm chi sự hay làm gì á, ai cũng có lỗi đó, ai cũng có lỗi hết, mà mình không xả bỏ được á thì mình độ không được. Ví dụ độ không được, bây giờ mình nhìn như này có ai cũng có lỗi, bản thân mình cũng có nữa, nhưng mà mình biết kiềm chế, mình lớn rồi. Mà mấy đứa nhỏ nó biết là mình biết rằng á, nếu mình không có tha thứ, không bao dung thì mình độ họ không được, không bao giờ cách gì độ được hết. Cho nên qua cái phần này là cái tâm gì, tâm keo kiết là phải xả bỏ. Bà gì, bà thanh đời mà bà rớt xuống cảnh giới ngạ quỷ là do cái tâm gì? Tâm keo kiết, tâm bủn xỉn, cho nên bà mới rớt xuống những cảnh giới khổ, phải không? Ngạ quỷ này nó thiếu thốn đối khác, thì mình hàng ngày mình quân tập cái tâm này á thì mình chết thì nó thú hướng đến cảnh giới đó. Bây giờ ngày nào mình cũng quân tập cảnh giới này mà, còn ngày nào mình cũng quân tập cái cảnh giới xả đó, thì mình chết một cái là tự nhiên cái cảnh giới là nó hiện tiền ra liền. Cho nên qua cái phần này là Đức Phật nói là như vậy gọi là tỳ kheo keo kiếp. Thế nào là tỳ kheo hay quên? Ở đây tỳ kheo ác thường hay để rơi rớt những lời hay, thiện cũng không bao giờ tư duy phương tiện, lại luận bàn về chuyện quốc gia bình kiến. Như vậy gọi là tỳ kheo ác thành tựu điều hay quên này. Những lời thiện là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình nghe pháp, mà những bài pháp này có ai nói? Của Đức Phật nói, mà mình nghe cái lỗ tai này bỏ vào lỗ tai kia, mình nghe xong rồi mình quên hết, nó rơi rớt đâu mất hết. Đó là gì? Những lời thiện. Rồi mình nghe về, mình nghe xong rồi về mình không bao giờ tư duy, tư duy cái ông thầy đó nói sao ta, mà kinh điển Đức Phật nói như thế nào, mình không có tư duy. Mà không có tư duy á thì gì? Đó gọi là tỳ kheo rơi rớt, tỳ kheo hay quên. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối không nhớ gì hết. Hay bây giờ mình học cái bài pháp đó xong rồi hỏi, ồ nãy á, trong chính pháp đó chúng sinh thành tựu pháp gì mà được có phước lực? Không biết, ông thầy nó không biết, không nhớ, thấy không? Buông dữ thì cái chứ, buông xả nhanh quá. Còn ở đây á, là mình phải nhớ gì? Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Bởi vì pháp của Phật á, là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều là thiện pháp hết. Tôi nói với thầy một cái điểm nha, quý thầy nghiên cứu bốn bộ A Hàm và những cái bộ kinh Đại Thừa lớn, không có khi nào mà Đức Phật nói các ông thành tựu ác pháp thì cái giải thoát đó mà không bao giờ có. Mà Đức Phật nói này các tỳ kheo, các ông phải thành tựu thiện pháp thì cái giải thoát mới kế bên. Là hết kỳ một điểm. Mà trong vô lượng kiếp này mình thành tựu gì nhiều nhất? Tức là thành tựu ác pháp. Mà bây giờ mình muốn cho cái ác pháp mà nó tiêu dung á thì phải dùng cái nước thiện pháp nó bồi vô thì cái giải thoát kế bên rất là rõ, phải không? Cho nên qua cái đoạn này quý thầy nhớ một cái điểm, nhớ cái câu chuyện mà Tây Du Ký không? lúc mà bốn thầy trò Đường Tăng, bốn thầy trò Đường Tăng đi đi mà gần đến cái đất Phật rồi đó, tức là chuẩn bị bước qua đất Phật đó, thì đi ngang vào một cái con sông rất là lớn, nước nó chảy cuồn cuộn. Cho nên ông Ngô Thừa Ân này ông rất là giỏi duy thức, bởi vì ông là bạn rất là thân của ngài Khi Cơ, mà ngài Khi Cơ tức là trưởng tử của Trần Huyền Trang, tức là pháp sư Tam Tạng Huyền Trang, rất là giỏi về duy thức học. Ông sau khi mà ông nghiên cứu, ông ngộ nhập được cái tinh thần duy thức học rồi đó, thì ông mới viết ra cái cuốn là Tây Du Ký. Nước sông cuồn cuộn này là tiêu biểu cho cái dòng thức nó luân lưu, mà trong cái dòng thức luân lưu này đó, trong cái tàn thức này nó chứa những chủng tử có thiện có ác đó, thấy không? Cho nên Tam Tạng tiêu biểu cho Bát Giới nói ông cũng nghe, Tề Thiên nói ông cũng nghe, tức là thiện ông cũng cho vào, ác ông cũng cho vào. Nhưng mà muốn qua cái con sông cuồn cuộn này là phải có dùng cái phương tiện thiện xảo. Còn cái dòng ý thức là muốn vượt qua mà không có pháp thiện đó, trên trải dài 80 nạn rồi đó, tức là gặt hái những cái thiện pháp. Nhưng mà đến đó rồi thì không có đặt đầu qua, thì có một vị tôn giả chèo đò từ cái thượng nguồn xuống. Đến nơi rồi á, thì lúc này á, Tam Tạng không dám bước xuống thiền. Quý thầy biết tại sao không dám bước xuống thiền không? Vì chiếc thiền này là chiếc thiền không đáy. Cho nên Tôn Ngộ Không nói: sư phụ cứ bước xuống đi, đây chính là cái thiền Bát Nhã. Mà thiền Bát Nhã chính là thiền không đáy, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Thì lúc này Tam Tạng chần chừ, cho nên Tôn hành giả dùng một cái sức đẩy xuống một cái mới rớt xuống thiền, phải không? Cho nên mình tu tập mà mình không có cái sức đẩy, không có sức bật á, thì không bao giờ mình rớt trong cái thiền Bát Nhã được. Mà sức đẩy sức bật đây là gì? Một cái đẩy một cái bật á, chính là các thiện pháp. Nhớ nha, chứ phải mình mà không có sức bật của các thiện pháp là không bao giờ mình tu được. Cho nên nói trong cuộc sống tu tập là mình phải cần những cái thiện pháp trợ duyên. Mà bây giờ mình không biết bố thí, không biết cúng dường hồi nào giờ, nhưng mà mình vào đây là mình ráng cố gắng làm các việc thiện pháp nhỏ thôi cũng được. Quét sân cũng là thiện pháp, thấy không? Nấu cơm cũng là thiện pháp, quét dọn cầu tiêu cũng là thiện pháp. Thiện pháp đây rất là nhiều. Nhiều khi mình ra ngoài đời mình không có công ăn chuyện làm, chứ còn ở trong này công ăn chuyện làm đầy hết luôn. Mà phước là phước lực của Tam Bảo, không phải chuyện thường đâu, phải không? Nếu mà muốn công ăn chuyện làm là vào chùa đi, ai mà chịu mà làm gọi là anh đức á, vào chùa là đủ công ăn chuyện làm hết. Mà mình không chịu làm thì thôi chứ đó. Cho nên sau khi mà đẩy xuống rồi á, thì từ xa có một cái xác chết nó trôi lềnh bềnh xuống. Tam Tạng giật mình mới hỏi: ổ xác này của ai? Thì Tôn Ngộ Không nói: xác của sư phụ, xác của ai, phải không? Có nghĩa là gì? Là phải bọt xả bỏ những cái ác pháp còn sót lại trong cái tàn thức, xả bỏ hết luôn. Tức là phải đến cái giai đoạn vong ngã thì mới đến đắc Phật được. Nhớ kỹ một điểm là phải đến cái giai đoạn là vong ngã, bỏ đi cái xác phàm mà để thể nhập vào pháp thân, thấy không? Rất là rõ. Cho nên ông Ngô Thừa Ân rất là giỏi về tinh thần duy thức học. Thì ở đây cũng vậy, tức là gì? Chúng ta phải gì? Luôn luôn nhớ điều thiện để mà chúng ta chuyển hóa đi những cái tâm ác. Chứ không phải mình nói là ôi học xong là quên hết là mới đúng pháp, không phải gì. Mình nhớ không phải mình đem ra mình tranh cãi. Mình nhớ đợi có một lúc nào đó cái chuyện gì nó đến, mình biết mình tránh. Lạ kỳ một điểm gì đó. Đó, cho nên là cái phần này là chúng ta phải lưu ý một cái điểm. Đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là trong vương quốc Ngọ có một cái ông vua, ông rất là thông minh, mà ngặt một điều ông không có con nói giỏi. Cho nên một hôm ông đem ba pho tượng rất là quý bằng vàng ròng, mà ba pho tượng này cũng giống nhau như đúc luôn, từ cái con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái thân tướng đều giống nhau hết. Rồi ông rao hết thần dân, ông nói nếu mà ai mà khám phá trong ba bức tượng này, bức tượng nào mà có giá trị nhất thì ông sẽ truyền ngôi báo cho cái người đó. Mà từ ngày này qua tháng nọ không có ai mà khám phá ra được bức tượng nào mà giá trị nhất. Một hôm có một cái anh chàng thư sinh đến, anh đến cái anh lật cái ba bức tượng đó, anh nhìn ngó qua lại, rồi cuối cùng anh mới chỉ trong ba bức tượng, cái bức tượng mà thứ ba là bức tượng quý nhất. Thì ông vua ông hỏi là tại sao mà khanh biết? Thì lúc này cái anh chàng thư sinh nói là hạ thần lấy một cái cọng cỏ, cái bức tượng thứ nhất lấy một cọng cỏ, quậy quậy một hồi cái từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia. Rồi cái bức tượng thứ hai cũng lấy một cọng cỏ đúc vào lỗ tai, quậy một hồi cái ra lỗ miệng. Còn có bức tượng thứ ba là quý nhất, là từ cái lỗ tai lọt xuống bụng, đây là bức tượng quý nhất. Thì ông vua chấp nhận. Tại sao mà bức tượng thứ nhất không được quý? Vì nghe xong rồi nó bỏ, nó không nhớ gì hết. Còn bức tượng thứ hai cũng không được quý, là nghe xong rồi nói không, không chịu làm. Còn có bức tượng thứ ba là quý nhất, nghe xong rồi làm gì nữa? Thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Đó, bức tượng này nó quý nè. Mình nghe pháp để làm gì? Thấm vào tứ chi, rồi bắt đầu gì? Phổ ra hành động. Thứ nhất là gì? Thân hành động tốt, miệng nói lời tốt, ý nghĩ tốt, tức là nghe pháp được lợi ích. Còn mình nghe pháp xong rồi mình quên hết cũng không được là quý. Rồi mình nghe pháp xong rồi mình đi đầu này đầu nọ, mình nói cho người ta tưởng mình là hay là giỏi, nhưng mà cái hành động mình dở ác thì cũng được tốt luôn. Cho nên gọi là thấm vào tứ chi, phổ ra hành động là cái chỗ đó. Đó. Thế nào là tùy theo ác ít ngủ? Ở đây tùy theo ác, những pháp cần tư duy mà không tư duy, như vậy gọi là tùy theo ác ít ngủ. Thế nào là tùy theo ác che giấu dâm dật? Ở đây tùy theo ác che giấu những việc làm không nói cho người khác, nghĩ rằng mong người khác không biết những việc làm của ta, như vậy gọi là tùy theo che giấu những việc dâm dật. Tức là mình làm cái việc gì mình giấu, mình tưởng rằng không ai biết, rồi mình không có tư duy những cái việc cần tư duy. Đó là những điều mà Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Thế nào là tùy theo ác không biết đền trả? Ở đây tùy theo ác không có tâm cung kính, không hầu hạ sư trưởng và tôn kính những vị đáng quý trọng, tùy theo ác như vậy gọi là không biết đền trả. Thì đây là quý thầy sở dĩ mà trong những cái bộ kinh A Hàm hoặc là bộ kinh Đại Thừa, Đức Phật thường khiến tấn các tỳ kheo, các ông tu học là phải biết đền trả. Quý thầy biết mà Đức Thế Tôn mà sau khi thành tựu đạo giác ngộ rồi đó, ngài trả ơn cây bồ đề mấy ngày? Mấy ngày biết không? Liên tục. Ngài đứng ngài không nháy mắt, ngài chiêm ngưỡng cái gốc cây bồ đề. Nhờ gốc cây bồ đề mà che nắng che mưa cho ngài trong suốt 49 ngày đêm. Ngài dùng cái năng lực lòng từ ngài phủ lên cây bồ đề. Phải không? Còn tôn giả Xá Lợi Phất mà được ngài Má Thắng chỉ dạy bốn câu kệ, chứng nhập vào quả thánh rồi đó, thì đi đâu bất cứ một cái phương trời nào mà biết rằng ngài Mã Thắng đang ở cái vùng đó, ngài chắp tay ngài lạy ba lạy rồi gối đầu hướng về đó ngủ, chứ không dám mà xây cái chân về đó ngủ. Thì Đức Phật nói là trong các người biết trả ơn chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất. Đúng không? Tôn giả Xá Lợi Phất người ta cúng dường cho ngài một nắm cơm, một muỗng cơm, ngài cũng tìm cách độ để cho chứng quả A-la-hán, giống như cái ông già thành Xá Huệ cúng dường cho ngài một muỗng cơm thôi mà ngài cũng tìm cách độ cho ông xuất gia để sau này chứng quả. Cho nên cái ông già này á, ông 80 tuổi rồi mà ông rất là khó chịu, đến mức độ mà 500 vị a la hán không ai dám nhận đệ tử hết, mà tôn giả Xá Lợi Phất đứng ra nhận ông. Thì các thầy tỳ kheo trẻ chưa chứng quả nói là tôn giả Xá Lợi Phất làm cái bộ ta đây, nghĩ rằng không ai độ, mình độ mới gọi là giỏi. Thì Đức Phật rầy các tỳ kheo trẻ, nói các ông không có hiểu, ông già này cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất chỉ có một muỗng cơm thôi mà ngài phải tìm cách trả ơn. Nhớ kỹ một cái điểm, mà cái người mà đã quan ơn bội nghĩa rồi đó, phản thầy phản bạn rồi, không có làm ăn gì được hết. Thì đây chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy một cái điểm, tức là giàu cho mình ở một cái chỗ nào một ngày một đêm thôi, mà cái ngày mình ra đi cũng phải biết ơn. Cũng là gì, cho nên tại sao mà trong giới luật nó ghi là sau này mình ở một cái tùng lâm nào đó là không được về nói xấu ở tùng lâm đó cho cha mình mẹ mình. Thứ nhất là cha mẹ mình mất tín tâm, thứ hai là phước lực mình kém. Người ta hỏi ở đây vui không? Nó vui. Ở đây ăn ngon ngon, cái gì mình cũng khen hết đó. Thì cái phước lực mình có, mà cha mẹ mình tính tâm hơn nữa, phải không? Còn mình ở đây mình nói trời, ở đây ngồi thiền chịu không nổi luôn, mà ăn toàn là ăn đồ hư không, ăn dao ua cũng quá thời hạn luôn, ví dụ vậy. là gì? Tự nhiên cha mẹ mất tính tâm luôn. Nó trội chỗ này kỳ quá. Thứ nhất là cha mẹ mình không có tính tâm nữa. Đó cho nên là ở đời ta gọi là ẩn ác, dương cái thiện lên. Huống chi là cùng lâm có thầy tổ mình nữa, luôn luôn mình phải ca ngợi. Dầu cho mình không ở đó mà mình đi đâu mình cũng ca ngợi tán thán, thấy không? Như xưa chúng tôi ở thiền viện Thường Chiếu, thiền viện Trúc Lâm, thì dầu cho đi đâu nữa cũng là lâu lâu cũng phải về thăm, hỏi thăm thầy tổ, không thường xuyên. Đó gọi là biết ơn và đền ơn. Và gì nữa? Không có tâm cung kính hầu hạ sư trưởng và tôn kính những vị đáng quý trọng, tùy theo đó là ác. Như vậy là không biết đền trả. Như vậy cái người xuất gia mình là đền trả mấy ơn, nhớ không? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na tính thí, ơn tổ quốc, phải không? Cho nên là cái phần này là mình là người xuất gia phải hiểu. Nếu tùy theo ác hành tụ chính pháp này, niệm không xả ly, chọn không thành đạo quả. Cho nên tùy theo hãy suy niệm xả bỏ các ác pháp. Tức nghĩa là trong cuộc sống tu hành mình chắc chắn mình phải dính trong một trong chính pháp này. Mà mình biết mình dính mắc rồi gì? Niệm. Niệm mà mình không xả ly á thì đạo quả không thành tựu. Niệm xả ly là gì? Có nghĩa mình vừa giấy niệm lên cái này á, xả bỏ liền. Thứ nhất là gì? Ít ngủ. Ít ngủ là gì? Ít ngủ ở đây có nghĩa là luôn luôn là gì? Tức là che giấu những tội lỗi của mình. Cái thứ hai nữa là gì? Keo kiết. Nếu mà có những cái tâm đó là mình ráng cố gắng mình xả bỏ, đừng có cho dính mắc. Còn tức là thành tựu được chính pháp thì tỳ kheo hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Đó là những điều mà Đức Phật dạy rất là kỹ. Đó. Rồi chúng ta học tiếp qua cái bài kế. Phẩm Thiên Tử Mã Hiếp, kinh số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Ma Kiệt Đà, gần bên bờ sông, cùng 500 đại chúng tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ lớn bị nước cuốn trôi, liền ngồi tại một gốc cây bên bờ sông. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ngươi có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không? Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. Thế Tôn bảo: Nếu khúc gỗ này không vướng bờ này, không vướng bờ kia, không chìm giữa dòng, không bị tấp lên bờ, không bị người vớt, không bị dòng nước xói, không bị mục rã, nó sẽ trôi dần đến biển. Vì sao vậy? Vì biển là nguồn gốc của các dòng sông. Tùy theo các ông cũng lại như vậy, nếu không đắm bờ bên này, không đắm bờ bên kia, không chìm giữa dòng nước, không tách lên bờ, không bị người bắt giữ, không bị phi nhân bắt giữ, cũng không bị nước xói, cũng không bị mục rã, dần dần các ngươi sẽ xuôi đến niết bàn, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là nguồn gốc của niết bàn. Bấy giờ có người chăn bò tên là Nan Đà đang đứng chấm gậy. Người chăn bò từ xa nghe những lời nói như vậy, bèn đi lần đến chỗ Thế Tôn mà đứng. Bấy giờ người chăn bò bạch Thế Tôn: Nay con cũng không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người vớt, chẳng bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xói, cũng chẳng bị mục rã, dần dần xuôi về niết bàn. Cuối sinh Đức Thế Tôn cho phép con ở trong đạo này được làm sa môn. Thế Tôn bảo: Ngươi hãy trả bò cho chủ, rồi sau đó mới được làm sa môn. Có nghĩa là Đức Thế Tôn gặp những cái nhân duyên gì á, là Đức Thế Tôn làm một bài pháp gọi là vô vấn tự thuyết, tức là tỳ kheo không có hỏi mà Đức Phật tự nói thành một bài pháp. Những cái bài pháp này chúng ta phải nhớ, gọi là vô vấn vô vấn tự thuyết, tức là không hỏi mà tự Đức Thế Tôn nói. Đức Thế Tôn thấy một cái khúc cây từ ở sông nó trôi lần lần đến, thì Đức Thế Tôn mới diễn tả những cái cảnh giới mà người tu chắc chắn sẽ mắc phải. Nếu mà trên bước đường tu mà chúng ta không bị những cái cảnh giới tình huống này á, thì chắc chắn mình tu sẽ chứng đạo quả. Còn mình bị những cái này nó ràng buộc, câu thúc, thì mình không bao giờ đến cái thành niết bàn. À, thì đây gọi Thế Tông vậy nè. À, này các tỳ kheo, à, thế nào gọi là bờ bên này bờ bên kia? À, tức là có một thầy tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, sao gọi là bờ này, sao gọi là bờ kia? Thế nào là chìm giữa dòng, thế nào là chìm giữa dòng, thế nào là tách lên bờ, thế nào là bị người bắt giữ, thế nào là bị phi nhân bắt giữ, thế nào là bị dòng nước xói, thế nào là bị mục rẽ? Phật bảo tỳ kheo, bờ này là chỉ là thân, bờ này là thân tận diệt. Chìm giữa dầm tức là dục ái, tách lên bờ là bị năm dục câu thúc. À, tức là gì? Bờ bên này chỉ là thân, bờ bên này chỉ là thân tận diệt, tức là chấp vào năm cái thủ quẩn của mình, mà chấp vào năm cái thủ quẩn của mình tức là chấp ngã, mà chấp ngã thì đạo không có. À, cho nên có một tăng đến hỏi thiền sư Diêu Phan: đạo chỗ nào đó? Ngài nói ở trước mặt. Tại sao con không thấy? Vì âm có ngã nên đạo nó không có. Cái ngã mà nó tồn tại thì đạo nó mất, mà chừng nào cái ngã nó mất á thì đạo nó mới hiển hiện lên. À, cho nên họ mà chấp ngã tức là gì? Đang ở bờ bên này. À, chìm giữa dòng tức là cái dục ái. À, tức là cái dục ái mà nó khởi, nó sanh khởi lên đó. Mình đang tu nửa chừng cái dục ái nó khởi lên, mình chịu nổi cái mình đi, mình tìm những cái gì đó, hoặc là mình uống rượu, hoặc là uống bia, hoặc là dính mắt vào sắc, hoặc là mình ngồi ở đây mà mình chịu nổi cái mình phải đi karaoke, hoặc là bất cứ cái gì đều là dục ái hết. À, cho nên chìm giữa dòng. À, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong thiền thoại có một câu chuyện. Có một vị thiền sư, một hôm có một thí chủ đến cúng dường cho ngài một cái con chó, con rất là đẹp, ngài thấy cũng dễ thương và nó cũng là tội nữa, tội nghiệp nữa, cho nên ngài mới đặt đặt pháp danh là Tu Đi. Tu Đi là gì biết không? Nói cho tóm gọn là gọi là Tu Đi con. Ông đặt tên là Tu Đi. Hôm nào mà có chó con mình đặt con chó nó Tu Đi cũng được. Tu Đi tức là Tu Đi ấy, chứ đừng có chơi nữa. Ông đặt là Tu Đi. Thì ngày tháng nó trôi qua, cái nó lớn là nó lớn khoảng giống như con ruby này nè. Thì một hôm á, ổng có việc cần đi gấp, cho nên ổng thở thẻ nói với con Tu Đi. Ổng nói là: con nhớ nha, con ở nhà đừng có đi qua bên bờ sông kia, không có tốt. Bờ sông bên này á, là chính là cái chỗ cư trú của con an ổn, hạnh phúc. Mà nếu mà con vượt cái con sông này qua bờ bên kia, chắc chắn con sẽ chết. Cái con chó nó cũng hiểu ý người, nó gật đầu. Thì sau khi mà ổng đi rồi được một ngày, cái ngày thứ hai thì bên bờ sông bên kia người ta có một cái bữa tiệc đám cưới. Ta nướng, ta xào thơm, nó chịu nói bốc mùi đến lỗ mũi ảnh khịt hồi. Anh cương quyết không đi, nhưng mà cái mùi thơm nó càng ngày càng quyến rũ. Cuối cùng anh chịu nổi, anh bơi ra bờ. Thì anh đang bơi qua bờ giữa dòng á thì cái vị thiền sư đi về thấy được, nói: Tu Đi con hãy trở về. Cái anh bơi qua lại, anh bơi gần tới bờ rồi thì cái mùi hương nó bốc ra chịu không nổi nữa. Anh bơi tới bơi lui hồi đuối sức cái chìm giữa dòng chết. Thì qua câu chuyện này, người xưa ta nói là gì? Tức là chìm giữa dòng dục ái. Tức nghĩa là mình cũng muốn tu mà mình cũng muốn ra ngoài đời nửa này nửa kia, mình muốn hồi chết nữa. Mình cũng muốn tu lắm chứ, tu mà thấy nó cũng an ổn, được hạnh phúc, cũng lo lắng gì. Sáng ngồi thiền xong rồi xả ra, rửa mặt rồi đánh răng xong rồi quét dần cái xuống dùng cơm xong rồi làm chút gì đó, cái coi sách thấy nó cũng nhàn ổn. Cuộc sống nó cũng trôi qua bình ổn, cũng thích lắm chứ. Ra ngoài đủ thứ chuyện hết, nào là thị phi, nào là hơn thua, nào là tranh đấu, nào đủ thứ chuyện hết. Mà nói chứ cũng thèm hương vị. Một phần chúng ta cũng thèm hương vị giải thoát, mà một phần chúng ta cũng thèm hương vị về sắc ái, gì nữa, thinh ái, gì nữa, vị ái, sắc thinh hương vị xúc pháp, thấy không? Những cái thứ đó nó quyến rũ mình trong vô lượng kiếp, mà chính cái xúc ái này nó đã tạo dựng cho nó, hình thành lên cái kiếp phận con người, cho nên nó vẫn còn tiềm ẩn trong đó. Cũng như mà quý thầy mà lớn mà hai mấy tuổi thì tôi không có bàn đến nữa, nhưng mà cỡ Tánh Nguyên nè, Châu Trí nè, Ngọc ở cỡ đó mới mệt, giống như con Tu Đi vậy. Tu Đi mà nó nửa nó muốn, nửa nó lại, nó bơ lại không? Rồi mấy đứa này nó rất là cực. Chừng nào mà ảnh qua 25 tuổi là mới tin được. Mới tin tưởng nha, mới tin tưởng chút ít. Nhưng còn bây giờ là mình nuôi gì đó bắt buộc, nhưng mà tin thì chỉ có 20% thôi. ảnh còn đi học về mới lớp 8 thôi, 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Mà đa phần mấy chú tiểu mà lên lớp 12 rồi là tạm biệt thầy, tạm biệt thầy, nhiều lắm tạm biệt thầy về. Bởi vì sao? Bởi vì bị sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp nó quyến rũ. Mấy ông chú tiểu mà cỡ chừng lên 12 là tạm biệt thầy rất là nhiều, bị cái đó nó quyến rũ, bị dính mắt. Mình thấy gì rất là khó, không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên cái con này gì? Bị giữa dòng, nó chìm giữa dòng, bị chết. Người ta nói là không bị chết gì, không bị chết vì bom đạn, mà chết vì những cái lục dục thất tình trong cuộc đời. Phải không? Chìm giữa dòng mà chết luôn. Đó, cho nên ba cái phần này là phải nhờ gì? Phải nhờ pháp, phải nương tựa tăng đoàn. Tắt lên bờ là gì? Tức là bị năm dục, bị sắc, bị thinh, bị hương, bị sắc thinh hương vị xuất pháp trói buộc. Bị người bắt giữ là gì? Như có thiện nam tử phát thệ nguyện này, do phước lành công đức này tôi sẽ làm vua nước lớn hoặc là làm đại thần. Có nghĩa là mình tu. Như có một cái ông thầy tôi giấu tên, ông phát nguyện ông làm nấu cơm cho đại chúng, mà ông phát nguyện sao đời sau ông làm tổng thống Mỹ. Tôi nói trời ơi, ông hiểu chứ, hôm nào đó ông rảnh nha, tôi bao cho ông một vé. Rồi ông qua ông hỏi Obama sướng hay khổ, phải không? Obama bây giờ ngày xưa mình thấy đẹp trai không, tướng phong độ, bây giờ ốm rồi tóc bạc hết, nhìn hình hình biết, phải không? Da mặt nhăn nheo hết, mới có hai nhiệm kỳ thôi đó mà vậy đó, chứ không phải sướng ít gì. Làm tổng thống, làm vua, làm gì bất cứ luôn, cũng đều là có cái sự thống khổ trong cuộc đời này hết, chứ không phải sướng đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải hiểu. Cho nên mà Đức Phật mà đọc lên bài kệ cho công tử Kala đó, dầu làm vua cõi đất, dầu làm vua cõi trời, cũng không sánh được bằng người chứng quả dự lưu. Thấy không? Người mà chứng quả dự lưu là nó gấp trăm gấp ngàn lần dầu cho mình làm vua cõi trời cõi đất luôn, cũng bằng được đó. Bị phi nhân bắt giữ là như có tỳ kheo phát nguyện như vậy, tôi sẽ sanh lên trời tứ thiên vương mà hành phạm hạnh. Nay ta đem công đức nguyện sanh về các cõi trời, đó gọi là bị phi nhân bắt giữ. Bị dòng nước xói, đó là tà nghi. Nghi gì? Nghi Phật, nghi pháp, nghi ông thầy, nghi là chính mình. Nghi Phật nói gì có đúng không ta? Pháp của Phật nói gì có đúng không ta? Rồi nghi ông thầy nó ông dạy gì có đúng không biết nữa. Bạn thầy nữa thấy cái tướng nó mà tu gì? Nghi đủ thứ hết. Đó gọi là gì? Bị dòng nước xói nó cuốn mình đi. Bị mục rã là gì? Tức là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đó gọi là bị mục rã. Tà kiến là gì? Là chấp thân, chấp tâm, rồi mình tư duy. Rồi gì nữa? Tư duy là cái pháp, pháp dục, tức là pháp này pháp mới đúng nè. Còn pháp mà vô dục là không phải. Do tư duy đó cho nên mình nói, rồi mình hành động, rồi mình tinh tấn, mình tu, nó rớt trong cái con đường đó. Bấy giờ tỳ kheo Nan Đà ở nơi chỗ vắng vẻ, tự khắc cần tu tập. Vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho nên tự biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Ông ở ngay trên chỗ ngồi thành bậc A-la-hán. Nan Đà sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Tức có nghĩa là quý thầy thấy rất là kỹ, phải không? Đó có nghĩa là ở đây nêu lên cho quý thầy thấy là một người chăn bò mà chỉ cần Đức Thế Tôn giảng một thời pháp ngắn, ví dụ đưa ra ngài quyết chí tu tập như thế nào đó để chứng ngộ trong đời này luôn. Cho nên ngay trong tại chỗ ngồi chứng quả vị A-la-hán mà cái bài pháp chưa có nói xong. Mình thấy người xưa ta tu hay không? Còn bây giờ mình nghe quá trời đất luôn mà không chứng. Chứng gì không? Chứng nước. Thấy không? Bây giờ mình ráng học một bài nữa là chúng ta nghỉ. Kinh số 5, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cát Cô Độc, rừng cây Tỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói ví dụ thiền bè, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ và ghi nhớ trong tâm. Các tỳ kheo đáp: Thưa quân bạch Thế Tôn, các tỳ kheo quân theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: Thế nào là ví dụ thiền bè? Khi các ngươi đi đường bị giặc bắt giữ, cần làm chủ tâm ý, không khởi niệm ác, phát khởi tâm từ bi hỷ xả, tràn đầy khắp mọi nơi, vô lượng, vô hạn, không thể tính đếm. Giữ tâm phải như đất, giống như đất này vừa nhận hoặc sạch, vừa nhận hoặc dơ, phân tiểu, ô uế đều nhận hết. Nhưng đất không khởi tâm tăng hoặc là giảm, không nói đây là tốt, kia là xấu. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ gì? Tức là nương cái thượng bề mà đến cái bờ giác ngộ giải thoát. Ví dụ cái gì? Tức là mình đang đi đường, có một số ăn cướp nó bắt giữ mình lại, nhưng mà mình không khởi một cái tâm ý, tức là không khởi niệm ác, mà mình luôn luôn khởi cái lòng từ thương xót chúng sanh này, nó không biết đạo, cho nên nó mới làm được người ăn cướp, chứ không khởi cái niệm ác. Huống chi là mình ở trong chúng, thấy không? Ở đây là nói một cái ví dụ đơn giản là huống chi nữa là chúng ta ở trong một cái tăng đoàn mà toàn những người hiền thiện đã đến đây, thì có chuyện gì chúng ta cũng không khởi cái tâm ác, mà luôn luôn khởi cái tâm gì? Từ bi hỷ xả, chè khắc hư không vô lượng. Ngài nói là cái thằng ăn cướp đó mà nó định giết mình đó, mà các ông còn không khởi niệm ác, huống nữa là những người hiền thiện đến với ông. Hãy như người ta lỡ đạp chân ông, người ta lỡ nói cái gì đó mà ông khởi niệm ác, là tức là ông không phải là cái người xuất gia học đạo. Và nhớ kỹ điểm này nha. Đó, cho nên ở đây nói rất là rõ, mình tập cái tâm mình sao giống như đất, hoặc dơ cũng nhận, hoặc sạch cũng nhận, nước tiểu cũng nhận, rồi dầu thơm cũng nhận, mà không bao giờ có tăng giảm nằm trong đó. Đó, cho nên qua cái phần này ở đây phần dạy rất là kỹ. Nay sở hành các ngươi cũng phải như vậy, nếu bị giặc cướp bắt giữ, chớ sanh ác niệm, không khởi tâm tăng giảm, cũng như đất, nước, lửa, gió, xấu cũng nhận, tốt cũng nhận, đều không tâm tăng giảm. Hãy sanh tâm từ bi hỷ xả đối với hết thảy chúng sanh. Vì sao vậy? Vì pháp hành thiện còn phải bỏ, huống chi nữa là pháp ác mà có thể tập hành sao? Tức là những cái pháp thiện mà mình làm đó, mình còn phải buông xả nó, huống chi là những pháp ác mà mình quân tập. Quý thầy thấy không? Sơ Tổ Trúc Lâm là một vị vua anh hùng, hai lần kháng quân Mông Nguyên, mà trong sử chép là cái võ nghệ của ngài đó là 20-30 người ngài đánh cái một, mà trên bước đường đi về núi Yên Tử, ngài bị ai, bị gì biết không? Bị một món ăn cướp ra chặn đường, phải không? Mà ngài rất là vui, rồi ngài hỏi các ông cần cái gì, rồi mấy người đó nói là cần số vàng. Sau khi mà ngài đưa cái ấn ngọc ra rồi thì đi giữa đường dở nó mất hồn, biết ngài là thái thượng vàng, mới chạy đến dập đầu xin tha tội. Mà ngài rất là vui vẻ, rồi ngài truyền giới pháp quy y cho toán ăn cướp đó luôn. Sơ Tổ Trúc Lâm đó trong sự cái chép rất là kỹ, phải không? Rồi có những vị thiền sư mà quốc sư Mộng Sơn nha, quốc sư Mộng Sơn rất là giỏi, võ nghệ rất là cao cường. Sau khi mà chán cái thế tục rồi ngài đi xuất gia, được Nhật Hoàng phong tặng gọi là quốc sư Mộng Sơn. Một hôm trên đường đi qua một cái chiếc thuyền thật là lớn, rồi có cái ông tướng quốc này, ông xin lên thuyền, thì cái ông chủ thuyền ông nói là thuyền đi xa rồi không thể nào ghé được. Thì quốc sư Mộng Sơn nói thôi cứ ghé đi, chiều tối hoặc người ta không có chỗ nào đi. Thì sau khi mà cái chiếc thuyền nó cập bến rồi thì cái ông tướng quốc ông lên đó, chỗ ngài đang ngồi ông kêu đi ra cho ông ngồi. Thì ngài chưa kịp đi, ông lấy cái roi da quất từ trên đầu xả xuống luôn, máu chảy rầm rầm xuống luôn, mà ngài bình thản không có nói gì hết. Rồi cuối cùng cái ông này ông ấy nấy quá, cái ông xin sám hối. Sau khi xin sám hối rồi, ngài nói là do tâm ông không được ổn cho nên ông mới có cái cớ sự này, chứ tôi cũng có gì hết. Rồi sau khi mà biết cái vị này là quốc sư rồi đó, ông này ông sợ là gì mà ông vua mà ông hay tin đường cái là bị chém đầu tức khắc liền, cho nên lại như là chối chết, xin tha tội. Mà ngài rất là vui, không có xảy ra chuyện gì hết. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy là cái người mà tu mà đến cái giai đoạn mà miên mật rồi đó, thì những cảnh giới này các ngài vượt qua được. Giống như mà Tổ Đề Bà bị Ngội Đạo nó mổ bụng đó, phải không? Ngài nói là các ông chạy đi thật xa đi, đừng có xuống núi cũ, xuống cái đường cũ là chúng tôi nó gặp nó bắt nó sẽ giết các ông. Ngài nói là chạy đi lên núi, đừng có đi xuống đường cũ. Đó, cho nên là hãy gì? Hãy sanh tâm từ bi hỷ xả đối với hết thảy các loài chúng sinh. Vì sao vậy? Vì pháp hành thiện còn phải bỏ, huống nữa là pháp ác mà các ông ghi nhận. Như có người gặp chỗ có tai nạn đáng sợ, muốn vượt qua chỗ nạn đến nơi yên ổn, tùy ý rong ruổi tìm nơi an ổn. Người ấy gặp sông rất là lớn, rất là sâu rộng, cũng không có cầu thuyền để có thể vượt qua đến bờ bên kia được. Mà nơi đang đứng thật là đáng sợ, bờ kia là vô vi. Bây giờ người kia liền suy nghĩ, sông này rất là sâu rộng, ta hãy gom góp cỏ lá kết thành một chiếc bè để vượt qua, nhờ bè này mà từ bờ này đến bờ kia. Bấy giờ người kia liền thu thập cây gỗ, cỏ lá kết bè vượt qua từ bờ này đến bờ kia. Người kia đã vượt qua bờ kia lại nghĩ, chiếc bè này đối với ta có nhiều lợi ích, chiếc bè này cứu ta được nguy gian, từ nơi đáng sợ đến chỗ được an ổn, ta không bỏ bè này, hãy mang theo bên mình. Thế nào tìm theo kia đã đến nơi rồi, có thể mang bè theo bên mình hay không nên? Các tỳ kheo đáp, không nên bạch Thế Tôn, sở nguyện người kia đã đạt kết quả thì mang chiếc bè theo làm gì nữa. Phật bảo các tỳ kheo, thiện pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Mà trong này nằm ở đâu? Kinh này nằm ở đâu? Kinh Kim Cang. Như vậy nhưng mà có một số người nói là Kinh Kim Cang là ngoại đạo nói chứ không phải Phật nói, mà mình luật là trong này Kinh Tăng Nhất A Hàm, bốn bộ Kinh A Hàm là kinh của Nguyên Thủy. Mà gì? Thiện pháp còn xả, huống gì là phi pháp. Thì như vậy mình biết chắc chắn rằng Đức Phật thuyết pháp rải rác từng nơi từng vùng, rồi sâu kết lại gọi là kinh á, kinh gọi là sâu kết từ cái lá bối, rồi sâu kết lại thành kinh. Cho nên là mình tin chắc chắn rằng những bộ kinh Đại Thừa là cũng là lời Phật nói. Nếu mà không phải là trí tuệ của một bậc thánh á, thì không thể nào mà nói được những bộ kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm, Lăng Già, Bát Nhã, Đại Niết Bàn, nghiên cứu kỹ thôi, phải không? Nếu mà không phải là một bậc thánh mà xuất hiện trong cuộc đời này thì làm gì biết sở hành của các chúng sinh, làm gì mà biết tâm niệm của các loài chúng sinh mà nói ra những bộ kinh đó. Nhưng mà mình coi Kinh Lăng Nghiêm mình giật mình liền. Nếu mà không phải là một bậc mà chứng nghiệm vào con đường cảnh giới tuyệt đối đó thì không ai nói được hết. Đó, cho nên qua cái phần này mình tin chắc rằng những bộ kinh Đại Thừa là Đức Phật nói. Thì pháp còn phải xả, huống gì là phi pháp. Cho nên ở đây tôi nói quý thầy rồi, mình mà người tu học rồi đó thì hai hệ phái Nam Bắc mình phải thâm hết. Chứ còn mà mình thâm Nam Tông mà không thâm Bắc Tông á, mình phỉ báng. Mà mình thâm Bắc Tông rồi mà mình không thâm suốt Nam Tông á, mình khinh miệt. Ngộ gì đó, một bên thì phỉ báng, một bên thì khinh miệt, hai cái lỗi đó đều bị hết. Thấy không? Mình khinh miệt là mình nói sao? Nói ông tu tiểu thừa phải gắn tu Đại Thừa mới đúng. Nhưng mà thật ra cái này là tiểu hay đại? Tiểu hay đại? Thiện pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp. Như vậy ở đây là gì? Đây là gì? Cái hình ảnh là gì? Hình ảnh là gì? Không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả nằm trong này. Cho nên mình đọc những cái bộ A Hàm tôi mới giật mình, phải không? Cho nên đây là mình phải thông suốt hết luôn. Đây tôi kể cho quý thầy một câu chuyện. Tức là ở Trung Ấn Độ có xuất hiện hai bậc long tượng nổi tiếng, tức là hai anh em ruột luôn. Một vị tên là Thế Thân, một vị tên là Vô Trước. Người anh đầu Vô Trước là chuyên tu về Đại Thừa, còn người em Thế Thân là chuyên tu về Tiểu Thừa. Cho nên ngài mới viết là 500 bộ luận phỉ báng Đại Thừa, nói rằng Đại Thừa chính là ngoại đạo Bà La Môn nói chứ không phải là Phật nói. Người anh biết nếu mà phỉ báng kinh điển Đại Thừa tội đó rất là nặng. Cho nên một hôm người anh mới viết một bức thư nói như thế này: ngày xưa anh có phát nguyện, trước khi từ giả cõi đời này, anh tụng 5 bộ kinh Đại Thừa lớn, một là Lăng Già, hai là Lăng Nghiêm, ba là Đại Niết Bàn, bốn là Kim Cang, năm là Bát Nhã. Mà bây giờ anh bệnh sắp chết rồi, anh tụng có nổi. Bây giờ em mà có thương anh thì đến tụng giùm anh 5 bộ. Vì ngài Thế Thân tuy rằng phỉ báng Đại Thừa, nhưng mà đối với ông anh của mình thì rất là kính, rất là thương ông anh mình. Nghe ông anh mình bệnh sắp chết mà có những cái thể nghiệm ngày xưa mà chưa làm được, cho nên ngài tức tốc trong đêm đó khởi hành đi liền. Đi thì được 2-3 ngày đến, thì ngài tụng, ngài rất là giỏi, năm bộ kinh điển đại thừa mà ngài tụng đâu có 5 ngày là xong hết. Mà ngài tụng đến đâu á thì lông tóc dựng ngược trở lên. Ngài nói nếu mà không phải là một bậc thánh á thì không thể nào mà nói ra những cái lời này. Cho nên ngài đến chỗ người anh vô trước, quỳ xuống, cầm một con dao quỳ xuống nói như thế này: ngày xưa do em không có hiểu, không có biết mà phỉ báng kinh điển đại thừa, cho nên bây giờ đối trước Phật, đối trước anh, em cắt cái lưỡi để em sám hối. Cầm cái dao cắt cái lưỡi để sám hối. Các bạn thấy không? Thì lúc này á, người anh ruột tên là vô trước nói: không sao, ngày xưa em dùng cái lưỡi, phải không, phỉ báng đại thừa, thì bây giờ em dùng cái lưỡi xiển dương đại thừa. Cho nên trong suốt 3 tháng ròng rã, ngài viết 500 bộ lượng đại thừa. Thấy cái trí tuệ của ngài dữ không? Viết 500 bộ lượng đại thừa, cho nên có tên là gì? Thiên thông. Thiên tức là 1000, phải không? Sau này người ta đổi cái tên của ngài lại gọi là Thiên thông Bồ Tát. Thiên tức là 1000, 500 bộ lượng tiểu thừa, 500 bộ lượng đại thừa. Mà gần đây tôi đang dịch đó, chưa xuất bản đó, là ngài luận về Phật tánh. Ngày xưa ngài không tin gì hết, mà bây giờ ngài viết ra bộ luận gọi là luận về Phật tánh, phải không? Cho nên qua cái phần này mình biết rằng những bộ kinh điển đại thừa chính là kim khẩu của Phật nói, chứ không ai nói khác hơn. Không ai mà nói được những bộ kinh này. Chúng ta phải nhớ. Lúc bây giờ nè, bây giờ có một số tỳ kheo Bạch Thế Tôn: sao gọi là pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp? Chúng con há chẳng phải nhờ pháp mà học đạo được hay sao? Thế Tôn bảo: y kiêu mạng diệt kiêu mạng, mạng mạng tăng thượng mạng, tự mạng tà kiến mạng, mạng trung mạng tăng thượng mạng, bằng không mạng diệt mạng mạng, diệt tăng thượng quá mạng, bằng chánh mạng diệt tà mạng, tăng thượng mạng diệt hết 4 mạng. Xưa kia khi ta chưa thành Phật đạo, ngồi dưới gốc cây Thọ Vương suy nghĩ như vậy: trong dục giới ai là cao trọng nhất để ta sẽ hàng phục? Trong cõi dục này trời và người không ai không bị hàng phục. Rồi ta lại tự nghĩ: nghe có tệ ma 3 tầng, ta sẽ chiến đấu với chúng. Do hàng phục 3 tầng nên tất cả chư thiên cao quý đều bị hàng phục. Lúc ấy tỳ kheo ta mỉm cười trên chỗ ngồi, khiến cảnh giới ma 3 tầng đều chấn động. Giữa hư không nghe tiếng nói kệ: bỏ pháp trong tịnh vương, xuất gia học cam lồ. Dầu có thề nghiền rộng, dọn trống 3 đường ác, nay ta hợp binh chủng, xem mặt sa môn kia, nếu y không theo ta, nắm chân liền ngồi biển. Lúc bấy giờ tệ ma 3 tầng vô cùng thịnh nộ, bảo đại tướng sư tử rằng: hãy nhanh chóng tập hợp 4 bộ binh chúng đi công phạt sa môn, lại xem ông ấy có thế lực gì mà dám chiến đấu với ta. Khi ấy ta lại suy nghĩ: giao chiến với phàm phu mà còn không im lặng, huống gì nữa là giao chiến với hạng cường hào của cõi dục ư? Dù sao ta cũng cần phải cạnh tranh với chúng. Các tỳ kheo khi ấy ta bận áo giáp nhân từ, tay cầm cung tam muội, tên trí tuệ, chờ đợi 8 đại quân kia. Tức là ở đây nói là ma ba tầng nói là chỉ cần mà đến hợp các binh chủng đến rồi coi mặt sa môn như thế nào, rồi nếu mà đến, nếu mà y không thuận với ta đó thì nắm chân liền ngồi biển. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói: không muốn chiến đấu nhưng mà gì cũng phải chiến đấu với ma ba tầng, bởi vì nếu mà hàng phục được ma ba tầng rồi đó thì các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chư thiên đều quy phục hết. Cho nên ngài Liên Hoa Sanh mà đầu tiên nhất bên Tây Tạng không phải là Mật Tông, mà đầu tiên nhất là Thiền Tông. Mà cái vị sư huynh mà tu về Thiền Tông là Tệ Bát Nhã, ngài không có dùng được thần túc biến, cho nên mới mời ngài Liên Hoa Sanh qua. Mà đầu tiên nhất là ngài Liên Hoa Sanh vừa đến cái đất Tây Tạng là mưa đá xuống liền. Bây giờ bên đó có một cái đạo bôn, đầu xích đó, dùng cái năng lực là mưa đá xuống. Thì ngài chỉ tay lên trời biến thành hoa sen. Mà thần á, thần ở cõi dùng đó là quy y với ngài hết, thì tức khác là dân chúng phải quy y với ngài. Thì ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn biết rằng muốn cho các loài chư thiên mà quy phục mình á, thì đầu tiên nhất là ma ba tầng trước, phải không? Mà ngài mặc cái áo giáp gì? Giáp nhân từ. Cầm cung gì? Cung thiền định, kiếm trí huệ. Nhiều đó thôi. Cho nên ở đây mà ai mà sợ ma phải coi lại nha. Mình tu mình ngủ mình sợ ma, rồi mình đi tiểu mình cũng sợ ma, là mình biết rằng chắc là mình gì, mình là cái gì rồi đó. Còn đây gì? Mình mặc áo giáp nhân từ, cung thiền định, kiếm trí huệ, thì ma nào vô mình nữa? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Bấy giờ tể ma đại tướng và 18 ức binh chủng tướng mạo khác nhau như vượng, khỉ, sư tử đi đến chỗ ta. Trong đó chúng la sát hoặc là phân nhiều đầu, hoặc là vài chục thân chung một đầu, hoặc là hai vai có ba cổ, ngay tim có miệng, hoặc là có một tay, hoặc là có hai tay, hoặc là có bốn tay, hoặc là hai tay nâng đầu, miệng ngậm sát rắn, hoặc là trên đầu bốc lửa, miệng phun la lửa, hoặc là hai tay hoặc miệng muốn nuốt chửng phía trước. Chỉ cần mà tối nay mình gặp ai mà banh cái họng nó nghe cái lưỡi là cái mình xỉu liền, đúng không? Mà ở đây á, tôi nêu lên cho quý thầy thấy một cái điểm, trước sau gì mình cũng phải đến cảnh giới này. Mà nói về cái lý thiền á, là trong tâm mình nó có đầy đủ những cái chúng sanh này hết. Mình tu đến cái chỗ mà rốt ráo chuẩn bị bước qua cái bờ mé sanh tử rồi, thì những cảnh giới này nó hiện khởi ra. Hoặc là quỷ một đầu, quỷ một chân, và quỷ đủ thứ quỷ hết. Vừa là ngoại cảnh, vừa là nội tâm. Hai cái nó cộng chú lại để nó phát sinh ra những cái nghiệp tật ngày xưa mình làm, nó hiện khởi nó hết. Mà nó hiện cái chỗ mà rốt ráo nhất là cái người tu dễ dính mắc là hiện thân. Ai biết không? Hiện thân cái gì biết không? Hiện thân nhất là công chúa Gia Du Đà La. Tức là cái hình ảnh mà quen thuộc với mình nhất, mà chính là cái nghiệp tập là từ vô lượng kiếp mình gắn bó với một người nào đó mình hay. Vì mình biết đâu nằm đâu á, mà có năng lực, có phước lực, thì tự nhiên người đó xuất hiện là một điều. Mà cái người đó xuất hiện mà mình không đủ năng lực, không đủ pháp, thì tạm biệt quý thầy nha, ở lại. Dầu cho quý thầy lên thượng tọ luôn, tôi nói thẳng một điều luôn, dầu cho mình tu công lực 20-30 năm luôn, nếu mà không có pháp, không có phước duyên, không có túc duyên, không có nhờ từ lực tâm bảo, thì chuyến tàu này xin tạm biệt. Hỏi ở lại nha, tính ở lại nha. Ví dụ còn nhớ nha, cái chuyện này là tôi nói là tôi kinh nghiệm lắm. Nhiều người tôi nói, ồ tại sao thầy tu mới á 10-20 năm sao thầy kinh nghiệm? Vì tôi kinh nghiệm nhiều là tôi lăn lóc, nói từ ngoài đời là lăn lóc giang hồ nhiều. Quý thầy thấy là tôi đi ngày xưa tôi ở chúng là tôi được cái duyên may là hết còn cái chuyện gì mà đặc biệt và thường sai tôi đi. Thấy không? Có cái chuyện gì mà hơi lạ lạ cái ông sai tôi đi. Nhờ cái đó mà tôi biết rất là nhiều chuyện trên cái chốn mà mình nói là dùng cái từ nôm na chứ là chốn giang hồ biết hết. Rút mũi kiếm ra tôi biết kiếm này ở đâu, xuất xứ ở đâu, ai sản xuất kiếm này, từ đâu mà có, biết hết. Chỉ cần nháy mắt hay là cười hay là chỉ cần nói cái gì tôi biết hết. Đó, cho nên qua cái sự kiện này là những cái tâm thức của mình nó biến hiện ra cùng một lúc, nhất là vào trong thấp biến hiện rất là nhiều. Nội ma, ngoại ma nó hợp nhất một chỗ. Mình bây giờ chưa đâu, mới xuất gia chưa đâu, 1-2 năm chưa, gọi chừng năm thứ 10, năm thứ 20 bắt đầu rồi sẽ tìm mình đó, tìm mình để trả, giống như mà giống như mà bà Tiệt Diệt Thư Thái là bà phải nói, bà nói con gì Chu Chỉ Nhược, tức là bà Tiệt Diệt Thư Thái mà sắp mất mà nói bất cứ giá nào là phải tìm cách để mà tiêu diệt Chương Vô Kỵ. Thì lúc mà Chương Vô Kỵ mà được mà công danh sự nghiệp cái gì mà nó muốn thành tựu, rồi bắt đầu xuất hiện Chu Chỉ Nhược trong cái hình ảnh là Chu Chỉ Nhược đến. Thì quý thầy phải lưu ý điểm đó nha, không tránh khỏi mà phải cứng rắn. Cứng rắn một cái điểm là vô kỵ, tức là không kỵ một pháp nào hết, mà thung dung đi ngồi bờ mé sanh tử, dạo bước trong chốn hoa viên, thì đó là thành tựu viên mãn các pháp Bồ Đề. Được không? Được gì phải ráng lúc mà mình thu thúc sáu căn ở yên chỗ, thế là cũng sẽ gặp. Ta nói là trong có một cái bài hát là làm sao giết được người trong mộng á. Người trong mộng sao mà biết ở đâu mà giết nó, phải không? Làm sao giết được người trong mộng, nằm trong mộng bây giờ chưa xuất hiện đâu, phải không? Đó, cho nên là cái phần này là những cái điều kiện này thì cùng một lúc nó hiện ra. Ma Ba Tần ở bên trái, ta nói với ta rằng Sa Môn đứng dậy ngay, tỳ kheo khi ấy ta im lặng không đáp ba lần như vậy. Ma nói với ta, Sa Môn có sợ ta không? Ta bảo, ta nắm giữ tâm không sợ điều gì. Ma Ba Tần nói, Sa Môn có thấy chúng bốn bộ của ta không? Ông chỉ có một mình, không có binh khí, đao trượng, chọc đầu, thân thể phơi trần. Chỉ phát ba y này mà lại nói ta không sợ gì? Ta bèn nói với Ma Ba Tần bài kệ: Giác nhân cung tam muội, tay cầm tên trí tuệ, phước nghiệp là binh chủng, ta sẽ phá quân ông. Tức là Ma Ba Tần nói là bây giờ tôi có bốn bộ binh chủng, còn ông á, thứ nhất là gì? Kiếm không có, cung có, trượng không có, mà gì nữa? Đầu thì chọc, gì nữa? Thân thể thì phơi trần, mà chỉ có ba y bình bát. Mà ông làm gì ông chiến đấu? Thì lúc này ngài nói là cái mặc áo giáp là nhân từ, cung thiền định, kiếm thì kiếm trí huệ. Mà nhớ kỹ một cái đoạn này nha, phước nghiệp của ngài là gì? Ở binh chủng của ngài là gì? Chính là phước. Trong vô lượng kiếp mà trong kinh diễn tả là cái phước lực của ngài làm á, là ngài chỉ cần mà tằng hắn một cái thôi là qua xe nó búng rồi, búng là phước nghiệp của ngài. Ở đây là mình tại sao mà quý thầy thấy là có những sa môn mà ông đi trong rừng sâu núi thẳm, hoặc là có những chỗ mà nơi mà chết chóc á, tự nhiên cái phước lực mình đến là tự nhiên giải quá giải hết. Ở đây tôi tin cái chuyện này lắm, là tôi tin, nhất là tin luôn. Vừa rồi tôi lên cái sông Lô á, tôi làm giùm ta cái gì tôi biết chắc chắn. Nếu mà mình không có cái phước lực là vào đó mình bị chết liền. Tại vì xung quanh đó họ, chẳng hạn bây giờ xung quanh đó họ làm những cái năng lực ngoại đạo nó cũng có chứ phải không? Ngày trước khi mà làm gì á là nó yếm bùa nó trắng hay hết. Mà mình là không có bùa ngải, ví dụ vậy, mà mình đến một cái thôi tự nhiên nó quá giải hết, là cái phước lực mình đi theo. Binh chủng của mình như vậy là phước lực khiếp lắm. Mà 20 năm dồn lại, ngày hôm nay mình đem nó sử dụng, hoặc là 30 năm, 40 năm, mà ở chúng á mình ăn mình ngủ không, mà binh chủng mình đâu có, phải không? Còn mình ở trong chúng là mình tu, mình học, mình làm, rồi mình bố thí, mình cúng dường, mình phóng sanh, mình làm đủ thứ. Cái gì thiện pháp mình cứ làm, cái gì thiện pháp mình làm, ác pháp chấm dứt. Thì bảo đảm mình đi vào rừng sâu núi thẳm là binh chủng mình không. Mắt hàm không thấy đâu, mà ma, tụi ma, quỷ, tinh, mỹ này kia là nó nhìn giúp mình đi. Bảo đảm luôn. Nhìn nữa thấy nó sợ liền. Thấy từ xa mình vào là chạy luôn. Chạy liền. Ở đây quý thầy tin không biết. Ở đây tôi cởi là luôn, đúng là tôi không cởi. Chẳng hạn như vừa rồi tôi lên chỗ Lạng Sơn, cái ông này hả, ông bệnh là cứ một tháng là ông xuống bệnh viện Bạch Mai, ông chị là 13 năm nay là bệnh muốn sạc nghiệp luôn. Nhưng mà tôi vào, tôi đến, tôi ăn về phòng cái thì tôi biết liền là ngay có bàn gia tiên ông là yếm ba đạo bùa rất là lớn. Mà xưa bà rước cái cô, ông này cũng làm lớn, ông rước cái bà hàng lên, bà vừa thấy bà chạy rồi. Mà mấy ông thầy nào không đánh, dám không dám gỡ đến gì đó. Mà tôi thì người ta nói là điếc sợ súng, tôi cũng biết buồn ngãi gì đâu. Tôi thấy cái gì mà nó dơ, nó lạ lạ, tôi nói bây giờ bỏ nha. Ông thấy bà ông mặt xanh mát luôn, nói là cái đó không ai dám đụng với tôi. Cái này ông đứng giấy gì đâu, giấy đâu làm gì đâu dám đụng, này là giấy. Thầy thấy giấy, tôi mắt tôi thấy giấy rõ ràng. Rồi tôi gơm, rồi thôi tôi đốt. Vậy mà phước chủ may thầy, tự nhiên nửa tháng sau hết bệnh. Đó vừa rồi tôi đăng ký là gia đình, hết gia đình xin quy y luôn. Mà xưa ông ghét Phật pháp lắm, mà bây giờ sáng lại, trưa lại, chiều lại, mà bây giờ đi đâu ông cởi hết, nó trù luôn. Đặc biệt luôn, cái này rất hay, Phật pháp rất là quy diệu. Là gì? Mình không có hay, mình là cái ông thầy chuộng có buồn ngãi, không có thần thánh, không có gì hết á, mà binh chủng của mình là gì? Là phước nghiệp. Phước nghiệp mình giảng pháp mười mấy 20 năm ví dụ như đó. Rồi gì nữa? Mình bố thí, mình cúng dường, mình phóng sanh, mình làm tất cả là mình đang gầy dựng cái binh chủng của mình. Ngày bây giờ quý thầy mà vừa bố thí, vừa cúng dường, vừa tu tập, vừa tất cả cái gì thiện pháp mình làm, thì 20 năm sau là quý thầy có 4 bộ binh chủng. Thì Ma Ba Tần này nó có 4 bộ binh chủng, thì mình cũng có 4 bộ binh chủng. Thì Đức Thế Tôn là gì? Vô lượng kiếp ngày gầy dựng được 100 pháp 33 mật, khiếp gì chứ không phải giỡn đâu. Thành tựu cái đạo giác ngộ cuối cùng là nếu mà không có binh chủng này hay là Ma Ba Tần nó thổi cái mày bay liền. Ví dụ thổi phù bay mất, không đủ sức chiến đấu, binh chủng rất là nhiều. Còn đây là Đức Phật nói phước nghiệp là binh chủng, ta sẽ phá quân ông. Khi hiếp không? Ông đến bao nhiêu ta có rất là đầy đủ hết. Ông cần bao nhiêu có bao nhiêu. Ông còn xe tăng có xe tăng, thiết giáp có thiết giáp, tàu chống ngầm tàu gì có hết, binh chủng á đầy đủ hết. Một tiếp này, Ma Ba Tần lại nói với ta, ta làm nhiều điều lợi ích cho Sa Môn. Sa Môn nếu không nghe lời ta, lập tức ta làm cho hình này ông tan mất thành cho. Lại nữa, Sa Môn tướng mạo đẹp đẽ, tuổi tráng thịnh đáng yêu, xuất xứ từ Chuyển Luân Thánh Vương dòng sát Đế Lợi, hãy kịp rời nơi này mà vui hưởng ngũ dục, ta sẽ đưa ông lên làm Chuyển Luân Thánh Vương. Ta liền bảo Ba Tần, những điều ngươi nói là vô thường biến dịch, không thể tồn tại lâu dài, cần lì bỏ chẳng phải là điều ta ham muốn. Tức là còn 7 ngày nữa là Thái tử Sĩ Đạt Đa chuẩn bị bước qua cái con đường thứ hai, tức là làm Chuyển Luân Thánh Vương. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Mà nếu mà trong ngay giờ phút đó mà ngài không thành tựu 100 pháp ba la mật, tức là chuyển ý liền, mà đỡ cái là ngài thành tựu 100 pháp ba la mật. Tệ Ma Ba Tần lại hỏi ta, Sa Môn nay âm cầu mong điều gì, chí nguyện hoặc gì? Ta đáp, điều ta mong là nơi chốn không sợ hãi, yên ổn tịch tỉnh trong thành Niết Bàn, để dẫn những chúng sanh trôi nổi trong biển khổ sanh tử, chìm đắm trong khổ não về con đường chính. Ma nói với ta, giờ nếu Sa Môn không kịp rời chỗ ngồi, ta sẽ nắm chân ông ném vào biển. Ta bảo Ma Ba Tần, ta nhận thấy trên trời dưới đất ma hoặc là thiên ma, người hoặc là phi nhân, cùng chúng bốn bộ của ông, không ai có thể làm lay động một sợi lông của ta. Ma nói với ta, Sa Môn nay muốn giao chiến với ta chăng? Ta đáp, ta đang nghĩ đến giao chiến. Ma hỏi ta, kẻ địch của ông là những ai? Ta đáp, chính là Kiêu Mạng, Như Tăng Thượng Mạng, Tự Mạng, Tà Mạng, Mạng Trong Mạng. Ma hỏi ta, ông diệt các mạng này vì mục đích gì? Ta đáp, Ba Tần nên biết, có từ tam muội, bi tam muội, hỷ tam muội, xả tam muội, không tam muội, vô nghiện tam muội, vô tướng tam muội, do từ tam muội mà thành tựu bi tam muội, do bi tam muội mà đắc hỷ tam muội, do hỷ tam muội mà đắc xả tam muội, vân vân. Thì đây quý thầy thấy là có một cái ý sâu hơn nữa, tại sao Ma Ba Tần không đụng đến một sợi lông của Đức Thế Tôn? Vì ở đây chúng ta phải biết rằng một người mà thể nhập pháp thân rồi đó thì không có một thế lực ma vương nào đụng đến được hết. Bởi vì đụng đến cái chỗ vô niệm, vô tướng, vô chủ, phải không? Vô niệm gì? Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô chủ làm gốc. Thì tinh thần của lục tổ là gì? Bổn lai xưa nhất vật. Chỗ nào dính bụi nhớ, ma là tiêu biểu cho những gì? Kiêu mạn, tập đố, tống cao. Mà thể nhập vào cái chỗ vô tướng rồi đó thì tự nhiên ma không có thế lực nào mà nắm bắt được hết đó. Vân vân. Ma nói với ta, mặc dù Sa Môn có nói vậy nhưng trường hợp này rất là khó chấp nhận. Ông đứng dậy nhanh lên, đừng để ta ném xuống biển. Bây giờ ta nói với Ma Ba Tần, người trước kia làm phước chỉ với một lần bố thí, mà nay ngươi được làm ma vương dục giới. Tức là chỉ có một lần bố thí thôi nha, mà ông được làm Ma Ba Tần, trú ngụ làm vua cõi trời dục giới. Xưa kia ta đã tạo công đức không thể kể hết, nay những lời nói của ngươi mới thật là khó chấp nhận. Ma Ba Tần đáp, những phước mà ta đã làm ở đây ông làm chứng, còn ông tự xưng rằng đã tạo vô số phước, thì ai làm chứng cho ông? Tức là Đức Thế Tôn với cái cặp mắt thiên nhãn là thấy Ma Ba Tần chỉ có một lần làm phước thôi mà ông được làm vua. Cũng giống như mà mình đi, mình là học võ mà thành tựu là mình lên là võ sư rồi đó, mình dạy đồ chúng tới mấy trăm ngàn người ví dụ vậy, còn mấy đứa nó mới học mới có 3-4 năm mà ra đường đồ đấu mình. Ta biết ông rồi, thầy ông nghe là đệ tử của ta ví dụ vậy, mà không những thầy ông đệ tử của ta mà sư huynh, sư đệ, sư chú, sư bác của ông là ta dạy hết, mà ông làm gì đồ đấu với ta, phải không? Thì Ma Ba Tần hỏi là bây giờ rõ ràng ông biết tôi rồi đó, nhưng mà những cái phước lực của ông nói ra đó, hoặc nói khác hơn là cái người đó nói bây giờ ông học võ đâu, thầy ông là ai, nói thử. Thì lúc bấy giờ Ma Ba Tần nói là ai làm chứng cho Đức Thế Tôn, ai làm chứng cho Gotama Cổ Đàm? Tỳ kheo khi ấy ta liền duỗi cánh tay phải, dùng ngón tay chỉ xuống đất, nói với Ma Ba Tần: những công đức ta làm chỉ có đất là chứng kiến. À, Đức Thầy thấy nè, tay phải không? Chỉ có những cái tượng bên Biến Điện là Nam Tông, là hình tượng này gọi là ấn địa xúc. Mấy người nhớ nha, ấn địa xúc. Cho nên sau này là tôi, cái thiền nguyện của mình là mình thờ Đức Phật Thích Ca đủ các biểu tượng. Cái tượng này là ngồi 49 ngày đêm gọi là ấn địa xúc. Khi Đức Thế Tôn thành đạo, độ năm anh em ông Kiều Trần Như là cái tượng dưới nhà ăn của mình, tức là ấn chuyển lưng pháp thánh vương, tức là ấn chuyển lưng đó gọi là ấn chuyển pháp lưng. Đó là cái tượng là chúng ta đang ngồi nhà ăn đó. Ai hỏi quý thầy phải biết nha, chứ sau này tụi tôi đi hỏi: ủa sao cái ấn này lạ quá, thì mình mới hiểu là cái ấn đó là chuyển pháp lưng, còn cái ấn này chính là ấn địa xúc. Lúc này Ma Ba Tần vừa nói cái là ngày duỗi cái tay phải chỉ xuống đất. Khi ta vừa nói lời này, thần đất từ dưới vọt lên cắp tay bạch: bạch Thế Tôn, con xin làm chứng hết. Thần đất nói lời này xong, Ma Ba Tần sầu u bi khổ não liền biến mất. Thì như vậy trong các việc phước thiện của mình, ai làm chứng cho mình? Ai làm chứng? Đất tâm làm chứng cho mình. Chẳng hạn như quý thầy mà đi đường, quý thầy thấy một cái cọng rác dơ, quý thầy lấy bỏ trong cái thùng rác, chẳng lẽ chạy vô nói với quý thầy: huynh đệ, hồi nãy tôi thấy rác dơ tôi bỏ, nói chi mất công. Mà trong lúc mình thấy rác dơ, mình thấy đồ dơ mình bỏ trong thùng rác, ai làm chứng cho mình? Tâm mình ghi nhận. Không ai ghi nhận bằng cái tâm này hết đó. Mà từng chút nó ghi nhận, thì một ngày một ít nó bồi bổ cái công đức mình lên. Tất cả các vị thiện pháp là chỉ có tâm mình làm chứng cho mình thôi, ngoài ra không ai làm chứng cho mình đầy đủ bằng cái tâm thức của mình. Cho nên Đức Thế Tôn nói: chỉ có những công đức ta làm thì đất làm chứng cho ta, mà chính là đất tâm của mình chứ không ngồi đất nào khác hết. Đó, mình phải biết điều đó. Tỳ kheo hãy bàn phương tiện này mà biết rằng pháp còn diệt, vốn là phi pháp. Ta trong thời gian dài đã nói kinh nhất giác dụ cho các ngươi, không ghi văn của nó, vốn gì là hiểu rõ nghĩa của nó. Vì sao vậy? Vì pháp này sâu huyền, vị thanh văn. Bất chi Phật nào tu pháp này thì được công đức rất là lớn, được đến chỗ vô uy cam lồ. Vì sao nó được dụ là nương bề? Có nghĩa là nương mạng diệt mạng, mạng đã diệt hết thì không còn các niệm tưởng não loạn nữa. Giống như da tròn quan đã thuộc kỹ, nắm tay mà đấm cũng không gây ra tiếng động, không chỗ nào cứng. Đây cũng như vậy, nếu tỳ kheo nào hết chiêu mạng, không còn gì tăng giảm. Cho nên ta bảo các ngươi, giả sử ai bị giặc bắt giữ, chớ sanh ác niệm, phải đem tâm từ ban khắp mọi nơi, giống như da cực miền kia, trong lâu dài sẽ đạt đến chỗ vô uy. Các tỳ kheo cần phải suy nghĩ như vậy. Khi Phật nói pháp này, 3000 thiên tử dứt sạch bụi trần, ngay trên chỗ ngồi được pháp nhãn thanh tịnh. 60 thầy tỳ kheo khác cởi bỏ pháp phục, trở về đời sống bạch y. 60 tỳ kheo khác diệt động các lậu, tâm giải thoát, được mắt pháp thanh tịnh. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đến cái chỗ này quý thầy biết tại sao mà dùng cái kiêu mạn, thái kiêu mạn không? Dùng cái kiêu mạn là gì? Chẳng hạn như bây giờ ở đây ngồi thiền 2 tiếng, mà cái người bạn mình xuất gia lượt với mình, vào lượt với mình mà nó họ ngồi 2 tiếng được, thì bây giờ mình suy nghĩ tại sao mình không ngồi giống như họ. Tức là mình khởi cái tâm kiêu mạn lên. Mà khởi tâm kiêu mạn là để làm gì? Để ngồi thiền bằng người này, tức là dùng cái kiêu mạn phá kiêu mạn. Quý thầy mới hiểu cái điểm trong cái từ ngữ Phật dạy ra. Dùng cái kiêu mạn là gì? Tại sao người đó ngồi thiền được? Tại sao người đó tụng kinh được? Tại sao người đó làm những việc đó được là mình làm không được? Tức là khởi cái tâm mạn lên. Mạn lên là gì? Để tu, để dập tắt cái mạn này, để chứng vào cái quả vô vi. Chứ còn thôi ông nói tu kệ ổng, tu kệ tôi. Ông nói tu tu tôi ngủ ngủ, ầu ơ dưới dầu cầu ru con ngủ ngủ giấc luôn. Tu không được. Tu mà không có kiêu mạn tu không được. Cái hạn ngày xưa mà tôi chuẩn bị mà đi học võ thuật gì, người ta nói ông mà học cái gì, ông ngủ cái học gì. Mà tôi nói trong bụng tôi, bất cứ giá nào sau này phải về dạy mới được. Tự nhiên học 3 năm sau mình có căn bản, còn mình học là học cho vui thôi, làm cho vui thì không được. Cho nên ở đây Đức Phật đó dùng kiêu mạn để mà phá cái tâm kiêu mạn. Đó, cho nên cái phần này quý thầy mới đúng. Rồi còn gì nữa? Tại sao Đức Phật nói nè, khi Phật nói pháp này 3000 thiên tử dứt sạch bụi trần ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh, nhưng mà gì, 60 thầy tỳ kheo cởi bỏ pháp phục trở về đời sống bạch y. Tại sao biết không? Đức Phật mà một lần mà nói về cái pháp thượng nhân á, phá sạch hết tất cả các ngã, thì có một số người họ chới với, họ nói tu mà không được cái gì á thì tu làm gì, thà trở về đời sống cư sĩ. À, ngộ một điều gì đó, phải không? Mình tu đứng ở chỗ mà không còn gì, vô niệm, vô tu, vô chứng, cái gì cũng vô hết. Cho nên, nhưng mà gì, còn có 60 thầy tỳ kheo diệt tận các lậu hoặc, tâm giải thoát, được con mắt pháp thanh tịnh. Quý thầy nhớ kỹ là được mắt thanh tịnh là gì không? Có nghĩa là chẳng hạn bây giờ tôi nói được mắt thanh tịnh là chẳng hạn như bây giờ trong cái ly này, phải không? Quý thầy bỏ chiếc nhẫn vô, bày cái nắp lại, đừng cho ai biết, ha, bày nhẫn lại. Cái thầy đến chỗ Nghiên Toàn hỏi, trong cái ly này có gì? Ông Nghiên Toàn nhìn đấy, ông làm sao tôi không biết à? Trong cái ly này có chiếc nhẫn. Thì đến chỗ ông Nghiên hỏi, hỏi trong cái ly này có gì? Không thấy thấy gì hết. Thì như vậy hai người này mình quý người nào? Quý người nào? Hai người này chắc chắn là mình quý cái người nào mà thấy suốt hết trong chiếc nhẫn này. Bây giờ ông có mắt tiên nhãn, đúng không? Phải không? Còn cái người mà không thấy chiếc nhẫn này thì mắt ổng là mắt phàm. Nhưng mà đối với cái mắt pháp thanh tịnh, mắt bát nhã, tuy là mình thấy suốt hết nhưng mà mình còn dính mắt tất cả các pháp. Ngày bây giờ tôi thấy hết chiếc nhẫn ở trong này luôn, quý thầy rất là quý tôi, nhưng mà đỡ chiếc nhẫn ra trước mặt tôi là quý thầy vừa đi cái tôi bóp bỏ ông túi. Ví dụ tức là tôi còn dính mắt các pháp thì con mắt tôi gọi là mắt phàm. Còn dầu cho mình không thấy chiếc nhẫn trong cái ly này mà mình xả ly các niệm thì mắt này gọi là mắt bát nhã, mắt pháp, mắt nhãn thanh tịnh. Mắt này mới được Đức Phật truyền cho Tỳ Bác: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, riêng truyền trao trăm hai ca diếp, tức là mắt này. Cho nên đó nè, tâm giải thoát được con mắt pháp thanh tịnh là mắt này nè, chứ không phải mắt là thấu suốt. Thấu suốt tức là không dính mắt trên các niệm. Đó là tinh thần gì? Thế mình thấy là kinh Tăng Thức A Hàm là gì? Có kinh Bát Nhã Kim Cang này. Đó là kinh Bát Nhã Kim Cang này nè. Thì gì? Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả là gì? Tâm được giải thoát, lậu được giải thoát, được gì? Còn mắt pháp thanh tịnh. Mà quý thầy nhớ lại trong cái đoạn kinh Kim Cang, ai thấy được con mắt pháp thanh tịnh này? Ai có? Ai biết không? Ai biết không? Tu Bồ Đề. Lúc mà tôi nghe Như Hoài một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Huệ cùng 1250 vị thầy tỳ kheo, lúc bấy giờ buổi sáng Đức Phật ôm bình bát cái gì đó, tắc y ôm bình bát từng tự vào thành Xá Huệ khất thực xong rồi, đến giờ Đức Phật thọ chay xong rồi, rửa chân xếp bình y bát là hết, ngồi thẳng đứng như nè, ngồi thiền. Thì lúc bấy giờ tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy mới giật mình, bạch Đức Thế Tôn: thật là hy hữu, thật là hiếm có, Như Lai khéo hộ niệm, khéo phó chúc cho chư Bồ Tát. Mà cái gì mà thấy được Đức Thế Tôn chỗ đó mà hết thảy là 1250 thầy tỳ kheo mà không ai tán thán, mà chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề tán thán. Bởi vì tôn giả Tu Bồ Đề được con mắt pháp thanh tịnh, mà ngay trong giờ phút đó quý thầy biết Đức Phật diễn tả cảnh giới gì không? Ai biết diễn tả cảnh giới gì? Diễn tả cảnh giới gọi là thật tướng bát nhã, biết không? Ngồi yên lưng thẳng đứng mà Tu Bồ Đề biết là giật mình liền, đây là cảnh giới thật tướng bát nhã. Mà thật tướng bát nhã này là các thầy tỳ kheo và chư thiên và loài người không ai mà thâm nhập được. Cho nên tôn giả Tu Bồ Đề mới khởi thân để mà quán chiếu, nhờ Đức Thế Tôn giảng ra văn tự bát nhã. Thấy không? Cho nên ban đầu là gì? Thật tướng bát nhã, quán chiếu bát nhã, văn tự bát nhã. Mà ai thấy được? Tôn giả Tu Bồ Đề gọi là gì? Ngộ được cái chỗ là tánh không đệ nhất, giải không đệ nhất chứ, thấy không? Cho nên chỉ có ngài Tu Bồ Đề mới thông suốt được cái chỗ này, thật tướng, quán chiếu, văn tự. Cho nên Đức Thế Tôn mới khởi thân nói một cái bài pháp là gì? Bát nhã, Kim Cang Bát Nhã đó, phải không? Cho nên và cái phần này để cho quý thầy thấy được rằng rải rác trong kinh văn A Hàm xuất hiện kinh Kim Cang là kinh này. Rồi có một đoạn nữa, lúc mà tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong thất, quý thầy đọc coi chưa, ngồi trong thất, ngồi im lại, thì lúc này chư thiên rải qua cúng dường. Thì tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: tại sao hôm nay các ông rải qua cúng dường? Nói: thưa tôn giả, ngài giảng kinh Bát Nhã rất là hay. Ta giảng kinh hồi nào? Ta đâu có giảng kinh, ta ngồi yên mà. Tôn giả không giảng, tụi con cũng không nghe. Không nói, không nghe là trên Bát Nhã. Các thầy thấy không? Tinh thần của Bát Nhã khiếp không? Cho nên mà các thầy tỳ kheo mà nghe mà không có thâm á, thì thôi hoàn tục, bỏ pháp hoàn tục liền, phải không? Ngài Tu Bồ Đề thể nhập Phật tướng Bát Nhã, chư thiền thấy liền, thấy cái rải qua cúng dường. Ta đâu giảng Bát Nhã đâu mà ông rải qua. Nói: ngài không giảng, tụi con cũng không nghe luôn. Không nói, không nghe là trên Bát Nhã. Nghĩ luôn hồi trước
chúng sanh vô biên thời nguyện đó phiền não vô tận thời nguyện đó pháp mong vô
bài quan kỳ sau chúng ta ấy ha, có một bài làm kịp, còn bốn bài này kỳ sau làm.